Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phone Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Phật Tâm thuyết giảng. Câu chuyện trong ngày, khối vàng, tiền thân, càng trang mát hoàn thất. Với sự điều hợp của Đại Đức Phật tỉnh, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con tỉnh hình Đại Đức Minh Hạnh đọc xin lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người xả hết xả hại, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là cứu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày khỏi vàng, tiền thân, càng chán nát thành thá. Việc phân chia đúng phương pháp thì công việc không khó như mình tưởng. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Phật tỉnh từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tham Ma ạ. Nam mô Tăng Kha ạ. Con xin thành kính đảnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến đại Đức Pháp Tăng, đại Đức Minh Hạnh cùng với các vị Chư Tăng đại công học ở trong lúc. Xin chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một cái câu chuyện tiền thân nói về liên quan đến một cái khối vàng. Thì câu chuyện này được Đức Phật thuyết, Đức Phật nói, hướng dẫn cho một cái vị tỳ kheo, do khi mà đi vào xuất gia thì được các vị giáo họ sư, các vị thầy tế độ của mình dạy nhiều cái học vấn nó liên quan đến đời sống xuất gia, đời sống phạm hạnh. Do được học nhiều và phải nói rằng là do cũng như là thấy học rất là nhiều điều, đại giới, trung giới, tiểu giới, mỗi cái phần như vậy có nhiều cái điều học khác nhau. Vì vậy thì cái vị này rất là khó, thấy cái tâm mình rất là khó học và khó gìn giữ được, vì quá nhiều cái điều, điều để mà giữ, để mà gìn giữ, để mà học. Vì vậy mà cái vị này có cái tâm buồn chán, có cái tâm như là rất là lo sợ. Nên muốn hoàn tục trở về với cái cuộc sống là người gia chủ, vẫn tiếp tục bố thí hoặc là nuôi dưỡng vợ con vân vân. Khi nghe tin như vậy thì các vị trưởng lão đã dẫn cái vị thị cô trẻ này đi đến Đức Thế Tôn, nhờ vào cái hoàn cảnh đó nên Đức Phật đã chỉ cho vị này một cách tu tập ngắn gọn, gìn giữ thân khẩu ý. Thì sau cái thời gian tu tập thì cái vị này đã chứng đắc được quả vị A-la-hán trọn vẹn tất cả các lậu hạnh. Thì nhân cái cơ hội này mà Đức Thế Tôn thiết về câu chuyện quá khứ liên quan đến khối vàng, một cái người mà biết phân chia, biết phân chia đúng cái phương pháp thì cái công việc nó sẽ không có khó như mình tưởng. Cũng vậy, khi mà mình biết phân chia thì cái đối với cái sự tu tập của mình nó sẽ có một cái nhìn nó sẽ thấu hơn, và cái sự tu tập nó sẽ đạt cái kết quả cao hơn khi mà mình biết cái sự phân chia. Thì kính thưa quý vị, để biết được rõ chi tiết trong cái bài học này thì chúng ta sẽ được nghe đại đức giảng sư đại đức Pháp Tăng sẽ trình bày thuyết giảng cho chúng ta rộng rãi về cái ý nghĩa và duyên sự của cái bài này. Giờ đây thì trước xin mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc cái bài chánh văn, sau đó chúng ta sẽ cung kính đại đức giảng sư Pháp Tăng sẽ thuyết giảng cho chúng ta nghe. Bây giờ thì xin kính mời MC nha.
Dạ, con kính cúi đầu đảnh lễ khi công đức tăng ni và quý đạo hữu trên diễn đàn đạo pháp Bù Đa Sa Mà. Con xin đọc phần thứ hai. Câu chuyện trong ngày 14 tháng 9 2010. Khối vàng tiền thân can can na thăng và nếu không chia đúng phương pháp thì công việc không khó như mình tưởng. Câu chuyện này khi ở tại Xá Lệ, bậc đạo sư kể về một cái tỳ kheo. Theo truyền thuyết, một thiền lang tử ở Xá Lệ sau khi nghe theo bậc đạo sư thuyết pháp, gửi cả tâm tư và ba ngôi báo và xuất gia. Hai vị sư trưởng và giáo thọ sư dạy về giới. Này hiền giả, đây là giới, một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại, sáu loại, vân vân, nhiều loại. Đây là tiểu giới, đây là trung giới, đây là đại giới. Đây là giới hộ trì giới bổn, đây là giới hộ trì các căn, đây là giới thanh tịnh mạng, đây là giới sử dụng các đồ vật. Tùy theo kẻ ấy suy nghĩ, giới này thật quá nhiều, với chừng ấy giới được chấp nhận, ta không thể nào giữ trọn, không thể giữ trọn đủ giới, thì xuất gia có lợi ích gì? Ta hãy trở lại làm gia chủ, làm các công đức như là bố thí và nuôi dưỡng vợ con. Nghĩ vậy, tùy theo kia. Thưa các tôn giả, con không có thể giữ giới, không thể giữ giới thì xuất gia có lợi ích gì? Con sẽ hoàn tục, xin các tôn giả hãy lấy lại y bát. Sư trưởng nói, nếu sự việc là vậy, là như vậy, thì hiền giả hãy đến đảnh lễ bậc đạo sư. Các vị ấy đưa tỳ kheo đến pháp đường, gặp bậc đạo sư. Thấy vậy, ngài nói, này các tỳ kheo, sao các ông đem một tỳ kheo đến đây mà vị ấy không muốn? Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này nói không thể giữ giới, trả lại y bát, nên chúng con dẫn vị ấy đến đây. Này thoát các tỳ kheo, sao ông lại nói quá nhiều giới cho tỳ kheo này? Bao nhiêu giới vị ấy có thể giữ được? Vị ấy giữ từng giới, bắt đầu từ nay, các ông chớ nói nữa. Ở đây ta sẽ biết những gì nên nói. Rồi bậc đạo sư nói với tỳ kheo ấy, hãy đến, này tỳ kheo, lo gì đến nhiều chuyện giới vậy? Ông có giữ được ba giới không? Con có thể giữ được, bạch Thế Tôn. Vậy bắt đầu từ nay, ông hãy giữ ba cửa, cửa về thân, cửa về lời, cửa về ý. Chứ làm điều ác về thân, về lời, về ý, hãy tinh tấn lên, chứ hoàn tục, chỉ giữ ba giới này thôi. Cho đến như vậy, tỳ kheo ấy hết sức hoan hỷ. Sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, tỳ kheo ấy đi về với vị sư trưởng và giáo thọ sư của mình, giữ gìn đầy đủ ba giới ấy. Tỳ kheo ấy suy nghĩ, giới được vị sư trưởng và giáo thọ sư nói với ta, vì tự mình không phải là Phật, các vị ấy không thể làm cho ta hiểu được từng giới ấy, từng giới ấy. Bậc chánh đẳng giác, vị tự mình khéo giác ngộ chính giác, là vị Pháp Vương vô thượng. Ngài tóm thâu bao nhiêu giới trong ba cửa và bảo ta giữ gìn chúng. Bậc đạo sư thật sự là một hỗ trợ cho ta vậy. Tùy theo ấy phát triển thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Biết được tin này, các tùy theo họp lại pháp đường, ngồi nói về công đức của bậc đạo sư. Này các hiền giả tùy theo, này không thể giữ giới, muốn hoàn tục, bậc đạo sư tóm thâu tất cả giới vào ba phần, bảo tùy theo ấy giữ chúng và giúp vị ấy đạt được quả A-la-hán. Bậc đạo sư đến và hỏi các tỳ kheo đang ngồi nói chuyện gì, được họ cho biết về đề tài câu chuyện. Ngài nói, này các tỳ kheo, một vật hết sức nặng, nếu được chia thành từng phần cũng trở thành nhẹ. Thổ xưa, các bậc hiền trí được một khối vàng lớn không thể nhấc lên nổi đã chia thành từng phần rồi nhấc lên nổi và đem vàng đen. Nói như vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thời xưa, khi vua Brahmadatta trị vì xứ Ba Nha này, Bồ Tát sinh ra là người cày ruộng một tại một ngôi làng. Ngày kia, Bồ Tát lên cày trên một thửa ruộng. Thửa ruộng này trước đây là một ngôi làng bị bỏ hoang, vì trong làng có một vị triệu phú đã chết và chôn tại đó một đống vàng lớn bằng bắp vế người và cao đến 4 khỉu tay. Lưỡi cày của Bồ Tát mắc phải đống vàng ấy nên đứng khựng lại, nghĩ rằng đó là rễ tỏa rộng của cây. Bồ Tát đào đất lên nhưng lại thấy được khối vàng. Bồ Tát chùi đất thật sạch và cày tiếp cho xong ngày ấy. Khi mặt trời lặn, để ắt và cày một bên, Bồ Tát nghĩ đến phương cách khối vàng đi. Nhưng Bồ Tát không nhấc nó lên được. Bồ Tát ngồi trầm nghĩ, để phần như vậy ta sẽ nuôi sống bản thân của ta, để phần như vậy ta sẽ chôn giấu, để phần như vậy ta sẽ làm các công việc, để phần như vậy ta sẽ làm các công đức như bố thí. Rồi Bồ Tát chia thành 4 phần. Khi được Bồ Tát chia như vậy, khối vàng ấy trở thành nhẹ. Bồ Tát nhấc vàng lên được, đem về nhà, chia thành 4 phần. Bồ Tát trọn đời làm các công đức như bố thí, cùng nhiều thiện sự khác và đi theo nghiệp của mình. Khi kể câu chuyện này xong, bậc chánh đẳng giác đọc bài kệ. Người với tâm hoan hỷ, ý với ý cũng hoan hỷ, tu tập theo thiện pháp, đạt an ổn khổ ách, và tiếp tục chứng đạt, đoạn diệt mọi kiết sử. Rồi sau khi hướng lời thuyết pháp lên đỉnh cao là quả A-la-hán, bậc đạo sư kết hợp 2 câu chuyện và nhận diện tiền thân. Thời ấy, người được khối vàng là ta vậy. Câu chuyện tiền thân, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh từ bi thuyết giảng bài đọc hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin trả cái mai là, dạ, xin kính cảm ơn những lời.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức đang hiện diện trong gương. Kính chào Đại Đức Minh Hành và Đại Đức Phật Tỉnh. Kính chào quý vị sư, quý tu nữ và thân chào quý Phật tử. Giờ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn, cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn quý vị. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay đáng lẽ là bài học thì do Đại Đức Tề Quyền giảng, nhưng mà Đại Đức Tề Quyền bị bệnh duyên, cho nên rằng Đại Đức chỉ nhờ chúng tôi giảng trong giờ chót. Đại Đức nói nếu mà lát nữa Đại Đức khỏe thì Đại Đức sẽ vô thảo luận. Dạ, như vậy thì để đi về trong bài học thì chúng ta biết rằng hôm nay chúng ta học cái bài học với cái tiền thân của canh chát mắt thanh thoát. Ở trong cái bài học này được nhắc đến một cái câu chuyện ở hiện tại vào thời vị Đức Thế Tôn còn tại tiên, để tương truyền rằng cái vị thiện nam tử đó xuất gia được hướng dẫn của một cái vị thầy. Và của các vị thầy, thầy Giáo Thọ, thầy A Sa Lê, thầy cái vị Nam Tử đã xuất gia. Thì cái người chị Nam này xuất gia đi, thì sau khi vào rồi thì được các vị thầy của mình giảng dạy rất nhiều về học giới. Như chúng ta biết rằng là giới thì có rất là nhiều. Đối với các vị tỳ kheo tới 227 điều học, các vị tỳ kheo ni có 311 điều học. Vì cái điều học khi mà mình nói ra thì khi mà tìm hiểu cũng như là học hay là nhớ thì phải nói là rất là nhiều, rất là nhiều, những cái điều học rất là nhiều. Nhưng mà giới thì chúng ta hiểu chung là Đức Phật Ngài dạy ở trong cái thế giới, những cái điều học mà Đức Phật Ngài ban hành là để làm sao cho thân khẩu ý được tốt đẹp. Giới là như vậy, giới là làm sao thu thúc thân khẩu ý được tốt đẹp thôi. Và khi mà nói có những người thì quý vị thấy rằng là mình còn nhỏ đó, tuổi còn trẻ đó, thì có lẽ là đối với những điều học mình học cả nguyên văn Bali cũng như tiếng Việt thì cũng không khó khăn gì. Nhưng mà với một người mà lớn tuổi một chút đó, thì cái trí nhớ nó bị kém đi. Và do vậy đó thì học thuộc lòng để nhớ những cái điều học thì cũng không phải là dễ. Và cái vị tỳ kheo này cũng vậy. Khi mà xuất gia thì các vị thầy của mình hướng dẫn cho mình, các cho cái vị tỳ kheo này những cái điều học giới. Rồi trong đó thì chúng ta biết là khi mà nói đến giới bổn thanh tịnh giới á, là phải nói đến những cái điều học mà tương tự của một vị tỳ kheo có 227 điều đó. Thì vị tỳ kheo cần phải hiểu rõ cũng như là biết từng cái điều học, điều nào trọng, điều nào khinh, điều nào phạm tội nhẹ, điều nào phạm tội mà nặng, rồi điều nào thì không thể sám hối được, điều nào không có thể sám hối được. Thì tùy vào mỗi điều học và nhân đó thì cái vị tỳ kheo cần phải hiểu biết những cái học giới mà mình thực hành như vậy. Mình thực hành như vậy, cho nên vị tỳ kheo này khi mà học như vậy rất là nhiều, cho nên là rất là bối rối, không thể nào học được. Và vị tỳ kheo này có cái ý định là định sẽ hoàn tục. Bởi vì như chúng ta biết rằng là ở trong cái đời sống tu học đó, là có hai cái phần sự, như Đức Phật Ngài đã nói là phần sự pháp học và phần sự pháp hành của một vị tu sĩ. Để khi nào mà mình học rồi mình hành thì cái vị tỳ kheo này bước sang sự học thì thấy là rất là khó hiểu nhớ các cái điều học như là những giới mà các vị tỳ kheo này học. Giới bổn thanh tịnh giới là hiểu hết tất cả các điều học, 227 điều học như vậy. Hoặc là nói đến những cái thu thúc thanh tịnh giới, tức là thu thúc căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn, làm sao để thu thúc không cho tâm bị phóng loạn, phóng túng khi mà mắt nhìn thấy cảnh, tai nghe cảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm, và ý suy nghĩ về cảnh pháp. Như vậy là giới trong cái nghĩa là thu thúc về các căn, hay là giới trong cái việc mà nuôi mạng chân chánh của một vị tỳ kheo, tức là chân chánh không do tà mạng, tức là đi thực mà sống nương nhờ mạng sống từ ở nơi một người khác. Như vậy được gọi là vị tỳ kheo có sự tinh tấn và sống chân chánh ở trong pháp này. Hay hoặc là vị tỳ kheo khi thọ dụng bốn món vật dụng á, thì cũng phải cần phải quán tưởng những cái món vật dụng đó cần thiết để sử dụng, để rồi tâm không đóng nhiễm ở trong những cái món vật dụng như y phục, vật thực, chú xứ và thuốc men. Ăn, mặc, ở và bệnh là những cái món những cái vật dụng mà đời sống chị tỳ kheo thường dùng như vậy. Thì khi mà Đức Phật Ngài biết được cái câu chuyện này, cho nên Đức Phật Ngài bảo là đừng có e ngại về chuyện đó. Tức là nếu như họ không thuộc á, chúng ta nhớ có một vị tỳ kheo ở trong kinh Pháp Cú á, khi xuất gia để lớn tuổi, vị tỳ kheo này xuất gia lớn tuổi, bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn ở trong giáo pháp này có mấy phần sự. Thì Đức Phật ngài trả lời là Ganthatura và Vipassanatura, tức là phần sự pháp hầu và phần sự pháp hành. Khi mà vị tỳ kheo này hỏi Đức Phật như vậy và được Đức Phật trả lời là phần có hai phần sự pháp học và phần sự pháp hành á, thì vị tỳ kheo này nói bạch Đức Thế Tôn, con xuất gia khi tuổi đã lớn, do vậy thì con theo pháp học không thể nào kham nổi, và con xin Đức Thế Tôn cho con đi theo một cái phần sự, đó là phần sự pháp hành. Và vị tỳ kheo này xin đề mục từ nơi Đức Thế Tôn, sau khi được Đức Thế Tôn giảng giải về cái ý nghĩa của trong pháp hành thiền quán, vị tỳ kheo này nỗ lực thực hành thiền quán chẳng bao lâu sau thì cái vị này chính được quả vị A La Hán. Như vậy thì chúng ta biết rằng khi mà học ở trong giáo pháp của Đức Phật, có một điều chúng ta thấy nói thì rất là rộng. Có thể là nói rằng 84.000 pháp môn, theo kinh ở bên Bắc truyền họ nói là 84.000 pháp môn, tùy vào một pháp môn nào đó để mình chọn mà mình tu, nhưng mà chúng ta biết rằng ở trong A Tỳ Đàm không phải là những cái pháp môn, nếu mà chúng ta học về A Tỳ Đàm thì không phải là những cái pháp môn 84.000, được gọi là 84.000 pháp quẩn. Ví dụ như là kinh là 42.000 pháp quẩn, luật là 21.000 pháp quẩn. Kinh là 21.000 pháp quẩn, luật là 21.000 pháp quẩn, và luận 42.000 pháp quẩn, cộng lại là 81.000 pháp quẩn. Thì trong đó có những theo Tỳ Đàm thì chỉ phân tích là tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn thôi, chỉ là như vậy. Nhưng mà khi mà nói đến những cái pháp thì trong đó có pháp thiện, pháp bất thiện, và có những cái pháp vô ký. Như vậy tu tập đó, không phải là tu tập hết tất cả 84.000 pháp quẩn đó, mà tu tập những cái pháp thiện thôi. Dạ, giống như kinh, trong kinh Đức Phật ngài nói rằng khổ đế là cần phải biết, tập đế là cần phải trừ, nhưng mà đạo đế là cần phải tu tập. Như vậy chúng ta cần tu tập những thiện pháp, hay nói cách khác tức là tu tập những cái đạo đế thôi, tu tập đạo đế để đưa đến tử luân hồi. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy ở trong Phật giáo á, nói thì nhiều, nói thì rộng, nhưng mà tóm lược lại cũng có thể là hiểu ở trong một cái câu pháp cú mà chúng ta cũng thường nghe Chư Tăng giảng đó, đó là sappapa bassa akaranam kusalasu upasambada sacitta pariyodabanam etang dukkha sasanam, không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật. Và các ngài A Xà Lê giải thích rằng không làm các việc ác tức là mình tu tập về trọn vẹn về giới, gắng làm các việc lành là mình tu trọn vẹn về định, và giữ tâm ý trong sạch là mình tu trọn vẹn về tuệ. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng tôi thấy rằng có một điều rằng ở một cái nguồn, ở một cái tư tưởng giáo lý của các tôn giáo khác thì có lẽ là chúng ta cũng tìm hiểu qua một phần nào đó. Nhưng mà chúng ta thấy một điều ở trong Phật giáo nói thì rộng, nhưng mà có thể tóm gọn lại ở một điều là không làm các việc ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, và lời đó là lời chư Phật, là trọn vẹn về giới, trọn vẹn về định, tu tập trọn vẹn về tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái kho tàng giáo lý của Đức Phật á, lời dạy của Đức Phật khi nói là rộng, là tới 84.000 pháp quẩn như vậy. Trong đó có những pháp cần phải tu tập, có những pháp cần phải đoạn trừ, và có những pháp cần phải biết, có những pháp cần phải làm cho tác chứng, làm cho phải chứng đắc, tức là bốn đạo, bốn quả và biết bàn. Như vậy thì không có một cái nguồn giáo lý nào, hay là một cái nguồn tư tưởng, hệ thống giáo lý nào ở trên thế giới mà chúng ta thấy chỉ có Phật giáo chúng ta thấy ở được điều đó. Nói thì rộng nhưng mà có thể tóm gọn được, và tóm gọn được thì cũng có thể nói rộng ra được. Như vậy là cái điểm đặc biệt ở trong Phật giáo chúng ta thấy. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là cái vị tỳ kheo này được Đức Phật sắc tấn, và được Đức Phật sắc tấn rằng Đức Phật ngài dạy rằng hãy tu tập, và hãy tu tập. Tuy rằng học các là những điều học, một điều học, hai điều học, cho đến một 227 điều học thì rất là nhiều. Hoặc là nói tu tập về giới bổn thanh tịnh giới, hay là thu thúc thanh tịnh giới, chánh mạng thanh tịnh giới, hoặc là thọ dụng thanh tịnh giới. Nói như vậy thì nó nghe ra rộng là nhiều, nhưng mà có khi đó thì quý vị thấy rằng nhiều thì chúng ta khó nhớ hết. Nhưng mà ở đây khi mà Đức Phật Ngài biết được những cái câu chuyện như vậy, cho nên Đức Thế Tôn Ngài gọi vị tỳ kheo này lại là hãy tu tập về thân được tốt đẹp, hãy tu tập về khẩu được tốt đẹp, và hãy tu tập về ý được tốt đẹp. Như vậy thì nội mà chúng ta tu tập một điều là chúng ta thấy rằng ở các tôn giáo khác thì phần lớn là hướng về cái sự tha lực nhiều hơn, hướng về sự cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà ở trong Phật giáo thì Đức Phật Ngài dạy hướng về chính nội tâm của chính mình, nội tâm của chính mình, tức là lấy con người làm chuẩn, lấy con người làm sự thực hành. Và con người muốn được sự giải thoát, muốn được sự an vui, muốn được sự chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau, thì tự con người làm điều đó, tự chúng sanh làm điều đó. Như vậy thì ở trong Phật giáo một điều là Đức Phật Ngài dạy rằng hãy, mình thấy rằng ví dụ như mà mình quý vị thấy rằng mình học đọc ở trong kinh cũng vậy đó. Chúng tôi riêng bản thân của chúng tôi thấy rằng mình đọc ở trong kinh á, thì thật sự ra cái trí nhớ của mình á, nó cũng không thể nào mà giống như là một cái cuốn từ điển được. Rõ ràng là không phải là như cuốn từ điển được. Cho nên là mình có một cái sự nếu như mà bằng cái sự kinh nghiệm của mình á, thì bằng cái sự thống kê những cái bài kinh nào nó có những cái ý tương tự, những cái ý pháp tương tự như vậy, thì chúng ta xếp vào một khung. Và những cái bài kinh nào có một cái ý tương tự như khác nhau một chút thì chúng ta xếp vào một chung một chỗ. Và như vậy thì làm trong cái trí nhớ của mình á, trong cái sự hiểu của mình á, có một cái gom gọn. Nhưng mà từ cái gom gọn đó chúng ta có thể hiểu rộng ra thêm, từ ở những một bài kinh nó có những cái ý khác nhau ở chỗ đó. Và vì vậy đó chúng tôi thấy rằng khi mà qua cái câu chuyện này thì chúng ta thấy một cái vị tỳ kheo khi mà Đức Phật Ngài dạy tu tập về thân, tu tập về khẩu và tu tập về ý. Khi mà mình nói tu tập về thân á, thì khi mà mình nói tu tập về thân á, thì phải nói rằng về cái thân nghiệp thì chắc có lẽ là quý vị đây ai cũng có thể hiểu được là gì ở đâu, là sao. Là chúng ta tu tập về thân có nghĩa là tự bản thân của mình tự không có làm những cái điều bất thiện, như là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Hoặc là thân của mình không có làm những cái điều sằng bậy, khi mà mình làm những điều đó thì chính nó tạo ra cái nghiệp bất thiện từ thân. Và như Đức Phật Ngài nói rằng là khi có những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài nói với vậy, các vị ngoại đạo á, có những vị ngoại đạo họ chủ trương rằng là cái thân nghiệp nó là quan trọng, ý nghiệp không quan trọng. Bởi vì họ nghĩ rằng cái thân nghiệp nó mới đưa đến cái sát hại những cái chúng sinh khác, hay làm tổn hại những chúng sinh khác, ý nghiệp không có làm tổn hại. Do vậy thì họ coi cái thân nghiệp là quan trọng, chứ không coi cái ý nghiệp quan trọng. Nhưng mà Đức Phật Ngài đã phủ nhận điều đó. Ngài nói rằng ở trong những cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp á, thì cái ý nghiệp chính là cái nghiệp quan trọng nhất. Bởi vì sao? Chính ý nghiệp nó mới tạo ra cái thân nghiệp hoặc là khẩu nghiệp được. Và vì mình có suy nghĩ cho nên mình mới có thể nói ra được những điều tốt, hay hoặc là vì mình có suy nghĩ cho nên mình nói ra những điều xấu, hoặc là mình có suy nghĩ cho nên mình đi đến cái hành động. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình đi đến cái hành động thì có lẽ là mình do mình suy nghĩ, tư tâm mình suy nghĩ những điều đó, cho nên là mình cố gắng, mình sẽ tìm cách này cách nọ để trả thù, hay là tìm cách này cách nọ để làm tổn hại hay tổn thương người khác hay chúng sinh khác. Thì do mình nghĩ như vậy cho nên là mình đã khởi lên cái ý nghiệp bất thiện rồi, thì mình mới là khởi lên cái thân nghiệp bất thiện, là đi đến cái hành động hoặc là mình nói. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói với một cái vị tỳ kheo này, mình thấy là mình tu tập về thân á, nội mình thấy mình tu tập về thân nó cũng đã khó rồi quý vị. Khó, nói khó chứ không phải là làm không được. Như vậy thì cái tu tập về ở đâu không xa, không phải là cầu nguyện ở nơi này, hay hoặc là cầu nguyện ở một đấng thần linh nào, hay là cầu nguyện ở nơi một cái đấng tối cao nào, mà ở chỗ là mình trau dồi cái thân tâm này, cái thân tâm này. Bởi vì sao? Chúng ta nhớ rằng trong ba nguồn gốc của thập nhị nhân duyên đó, tức là của dòng sanh tử luân hồi duy sinh đó, đó là bát tích cha sanh bất ba bá đó, duy sinh đó, thì ở trong đó có hai cái nguồn gốc để tạo nên cái quả luân hồi, đó là phiền não luân hồi và nghiệp luân hồi. Khi mà mình nói phiền não tức là vô minh, tham ái và chấp thủ, do cái này, do những cái pháp bất thiện này nó ô nhiễm, làm cho tâm của mình bị ô nhiễm. Và vì mình không hiểu được cái điều nào nên làm hay là điều nào không nên làm, và do vì mình chấp thủ những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng hoặc là cái biết của mình, và do vậy cái ái tham nó đưa đến sự chấp thủ. Và do đó chấp thủ như vậy cho nên là thường là cái nhân thứ hai đó là tạo đến cái hành động, và hành động ở đây là hành động thiện hay bất thiện. Như vậy cả hành động thiện hay bất thiện nó cũng là nhân để tạo nên đời sống luân hồi. Nhưng mà hành động bất thiện á, thì nó tạo ra cái quả tái sanh ở cảnh giới khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Nhưng mà nếu như mà tạo cái nghiệp thiện á, thì bằng cái nghiệp thiện đó sẽ tái sanh, cho quả tái sanh ở cảnh giới an vui, cõi người, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, hay là cõi trời vô sắc giới. Như vậy thì cũng chính cái nhân này, cái nghiệp này mà nó tạo nên cái quả luân hồi. Vì vậy cho nên là có phiền não luân hồi, nó mới tạo ra cái quả luân hồi. Vì có nghiệp luân hồi cho nên mới tạo ra cái quả luân hồi. Quả luân hồi ở đây là xuất hay là danh sắc, hay là lục nhập, hay là thọ, vân vân. Và có sanh lão bệnh tử, thì như vậy là do cái gì? Là do phiền não. Phiền não và do nghiệp. Nghiệp là cái mà chúng ta trồng, gieo trồng xuống, hay là gieo rắc xuống, hay là chúng ta vun bồi, hay là chúng ta đầu tư tạo tác ra đó, để cuối cùng chúng ta phải gánh lấy cái quả đó. Thì đó là theo cái nhân của 10, của cái pháp mà gọi là 12 nhân duyên, để tạo nên cái dòng duyên sinh của tất cả chúng sanh trong tam giới này là như vậy. Và ở đây chúng ta thấy một điều rằng khi một vị tỳ kheo này hiểu được là Đức Phật này dạy là hãy tu tập về thân, có nghĩa là mình làm sao tu tập về thân là tránh cái thân của mình không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh. Và ngay cả khởi lên cái thân như vậy, khi mà thân không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh, thì nó chỉ là giới hạn ở trong cái gọi là thập thiện, là tái sanh ở cảnh giới an vui. Nhưng mà thân ở đây á, chúng ta hiểu rằng nhờ cái thân được thanh tịnh á, là phải có nhờ cái tu tập về ý nữa, và tu tập về tâm nữa, tức là trau dồi về tâm. Như vậy thì để mà có một cái lời nói được tốt đẹp á, thì phải có cái ý chứ, phải có cái ý thiện, phải có tâm được thuần thiện. Nếu như cái tâm không được thuần thiện á, thì cái lời nói sẽ phát ra những cái lời nói không hay, không đẹp. Và khi mà cái lời nói ra đó, thì thường tạo cái nghiệp bất thiện mà quý vị thấy thường nói đến là cái gọi là thân ba. Thân ba về ý thì ba, nhưng mà khẩu là tới bốn. Nói không thật, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, và nói lời nhảm nhí vô ích. Và ý thì tham ác, sân ác và tịch tà kiến ác. Như vậy thì cái thân được tu tập là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Và xin lỗi quý vị, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Và khẩu được tu tập là không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, và không nói lời nhảm nhí vô ích. Chúng ta thấy rằng nếu bảo rằng nói thì nghe là dễ, nhưng mà chúng ta biết rằng ở trong cuộc sống thì nếu như một người mà có tu tập với chúng ta hiểu được là mình sát sanh thì mình bị quả khổ ở trong đời sống luân hồi, bị chết yểu, hay là bị bệnh hoạn ốm đau gì đó. Và nếu như mà mình trộm cắp thì bị sanh lên là người nghèo hèn, chẳng hạn là như vậy. Rồi mình tà hạnh thì mình sanh lên làm những cái loài thú, hay loài loài bàn sanh, và để chịu cái quả khổ đó, hoặc là sanh trong địa ngục chẳng hạn. là khi mà mình biết rằng như vậy cho nên là mình không có tạo nghiệp đó. Nhưng mà để có được cái thân được tốt đẹp đó, thì phải nói rằng mình phải có niềm tin, rồi mình phải hiểu được cái pháp tu tập của mình, đó là mình tu tập cao dồi về cái ý của mình. Ở bên Nho giáo họ nói cái câu rằng họ nói rằng dục tu kỳ thân thì tiên chánh kỳ tâm, tức là muốn tu thân á thì trước tiên á là tâm phải cho chân chánh cái đã, mà tâm chân chánh á thì phải có một cái pháp môn nào đó, cái pháp môn mà Đức Phật ngài gọi là đó là sợi dây để buộc cái con trâu lại, hay là đó là một cái sợi dây để cột cái tâm của mình lại. Như vậy thì mình phải có một cái chỗ để gắn cái tâm vào trong đó, tức là nói đến cái pháp môn hay là nói đến cái phương pháp tu tập của mọi người. Và thường thì chúng ta bị những cái truyền cái và những cái pháp truyền cái như Vipassana truyền cái đó, nó trói buộc, và nó trói buộc do cái tham dục nó sanh khởi. Mà như là chúng ta biết ý nghiệp có là tham ác, sân ác và tà kiến ác đó. Thì cái tham dục này đó là một trong những cái gọi là pháp truyền cái, nó ngăn che, nó làm cho tâm của mình bị cuốn hút ở trong đó. Rồi mình nhìn cảnh sắc, mình nghe âm thanh, mình ngửi mùi, mình xúc chạm, mình lưỡi mình miếng, thì tất cả những cái suy nghĩ đó đó, cái tâm của mình hướng đến những điều đó là những cái pháp bất thiện, cái bất thiện, những cái pháp che ngăn của cái tiền, che ngăn tiền não, thì não nó che ngăn làm cho mình không thể sáng suốt được. Và vì vậy đó cho nên là mình tu thân, tu tâm, là mình tu thân hay là tu cái lời nói, tức là mình sửa cái lời nói hay là mình sửa về việc làm, thì trước tiên là mình phải làm cho cái tâm mình, tu cái tâm của mình cho được chân chánh cái đã. Tâm mình đừng cho để các pháp truyền cái, tức là để cho tham dục sanh khởi, làm cho sân hận sanh khởi, làm cho hôn trầm thị niên, hay là tạo hối phốc dật. Những cái pháp đó là những cái pháp bất thiện, nó ngăn che làm cho tâm của mình bị đen tối và không thể sáng suốt được. Và vì vậy cho nên là thường bị xui khiến bởi cái hành động. Con người ta có thể rằng sân giận bộc phát lên để rồi làm những cái việc như là giết hại người khác, hoặc là hại người khác bằng cách này cách nọ, hoặc là có thể là mình có thể mắng giết hay chửi mắng người khác, hoặc là ra cái thân của mình, tay chân của mình nó có thể hành động làm cho người khác bị khổ sở, bị thương tích chẳng hạn, hay thậm chí là có thể làm đến tuyệt mạng luôn. Thì như vậy là gì? Là từ ở cái tâm của mình, có thể là vì tham mà mình nói lên những cái lời nói không đẹp, hoặc có thể vì sân mà mình nói lên những cái lời nói không đẹp, hoặc có thể vì tham hoặc là vì sân gì đó mà mình có những cái hành động không hay. Và vì vậy cho nên là mình bị trong những cái quả khổ. Nhưng mà mình, khi mà mình nói mình tu tập về tâm á, tức là mình phải có dựa vào một cái phương pháp nào đó để chúng ta gắn tâm, làm cho tâm của chúng ta nó không bị loạn động. Thường bị loạn động á, là nó bị cái gì, bị chao động. Chao động đó là do cái pháp tham dục truyền cái á, nó chi phối, và là do cái lòng sân hận của mình nó chi phối. Ngồi mà nhớ đến ai trước đây đôi ba giờ, hoặc trước đây đôi ba ngày, hoặc trước đây vài tháng, người đó họ đã làm mình cái này, do mình câu chấp như vậy cho nên là mình nhớ đến những người đó thì mình sẽ giận lên. Hoặc là mình ngồi mà mình nhớ đến một cái đối tượng nào đó, hay là một hình ảnh nào đó, hoặc là từ cái âm thanh, nghe cái âm thanh vu vương tầm bổng nào đó, hoặc là mình xúc chạm một cái vật gì đó để rồi mình thỏa thích ở trong đó, thì cái tâm của mình bị đắm nhiễm như vậy. Cho nên ở đây khi mà mình, Đức Phật này dạy cái địa tỳ kheo này, nói rằng những cái điều giới á, tuy là nhiều nhưng mà chỉ là ba điều thôi, hãy làm được ba điều này á thì có lẽ là sẽ được an vui, và cũng có thể là đưa đến cái sự giải thoát. Bởi vì sao? chúng ta tu tập về thân, tu tập về khẩu và tu tập về ý. Có nghĩa là ý chúng ta, tâm của chúng ta sẽ được thuần phục, được thuần phục. Được thuần phục như vậy là gì? Là nhờ gắn tâm vào trong một cái đề mục, ở đó là thiền chỉ hoặc là thiền quán, hay hoặc là một cái đề mục ở trong những cái một trong những thiền chỉ hay thiền quán đó, để chúng ta gắn tâm vào đó, làm cho tâm được định tĩnh, không bị chao động, hay không bị cái sự chi phối của năm pháp tiền trái, tham dục trái, sân học, sân độc trái, tạo hối trái, hoài nghi trái và hôn thị trái. Như vậy có tu tập và trao dồi về tâm á, thì chúng ta thấy rằng cái thân nó được tốt đẹp và lời nói được tốt đẹp. Và ở trong cái nhân đó, Đức Thế Tôn Ngài mới qua cái câu chuyện này, thì Đức Thế Tôn Ngài mới nhắc đến cái câu chuyện về thở quá khứ. Khi mà Đức Thế Tôn còn là Bồ Tát thì Ngài là một cái người nông phu. Khi mà cài xới cái miếng đất của mình lên, khi mà lưỡi cài cài ngang qua, thì được biết là ở trong cái trong thành đó có một cái vị trưởng giả đã chết, để lại một cái số cái khối vàng. Thì theo ở trong cái câu chuyện này thì chúng ta thấy rằng dài đến dài chỉ tay, dài đến dài chỉ tay, và cái số vàng này rất là nhiều. Khi mà Bồ Tát cài trúng cái thỏi vàng đó thì bắt đầu nó sựng cái lưỡi cài lại, thì Bồ Tát Ngài mới để qua một bên và Ngài coi chùi sạch ra, thì mà Ngài thấy rõ ràng là thấy ở đó có cái thỏi vàng như vậy, thì Ngài để đó, rồi Ngài tiếp tục cài cho nó xong cái buổi cài. Ngài cài hôm đó cài xong thì Ngài đợi đó, và khi lúc đó thì Ngài cũng không thể đem được cái thỏi vàng đó lên được, bởi vì cái thỏi vàng đó có tới bốn chỉ tay, cái chỉ tay dài, cái chỉ tay như vậy. Và Bồ Tát sẽ chia ra những cái phản, chia ra những cái phản, và những cái phản đó để làm gì? Để làm cái gọi là cái dễ dàng cho mình dịp trong cái sử dụng. Và qua cái bài học này thì chúng ta thấy rằng Bồ Tát Ngài đã chia ra làm bốn phần. Cái phần thứ nhất á, thì Ngài nghĩ rằng là sẽ cắt ra cái thỏi vàng này trở thành bốn phần. Phần thứ nhất là để nuôi sống bản thân. Cái phần thứ hai là để chôn của, để dành, tức là một phần mình để dành. Và phần thứ ba là để sử dụng làm cho cái công việc đời sống hàng ngày, ăn uống hoặc là chi tiêu hàng ngày. Và phần thứ tư là để đem ra bố thí. Chúng ta nhớ ở trong cái bài kinh Trường Bộ, thuộc cái bài kinh kinh Galo Qua Đá Thi Ca La Việt đó, Đức Phật Ngài có nói đến những cái người mà phân chia tài sản ra đó, có làm năm phần đó. Thì liên quan đến những cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật khi mà nói rằng ở Bồ Tát Ngài phân ra những cái phần, mà phần thứ nhất là để nuôi sống bản thân, tức là mình làm ra cố từ tài sản, thì cái tài sản đó được chia làm một cái phần thứ nhất là để nuôi bản thân này, nuôi sống bản thân này. Và ai thì cũng ăn mặc sử dụng những cái phương tiện cần có sống hàng ngày. Và cái phần, một phần thứ nhất là để nuôi sống bản thân, cái phần thứ hai là để chôn của, để dành. Mà thường thì người ta thường thường có một cái điều là người ta thường để hai của, để dành một phần lại của tiền, của động sản hay bất động sản, hay là vàng bạc châu báu, hay là đất đai nhà cửa, hay là những cái phương tiện mà có, thường là người ta để lại, sắm sửa để lại để mai hậu người ta sẽ hưởng những cái đó. Và một phần thứ ba nữa là làm việc để chi tiêu, làm phương tiện để mà mình chi tiêu trong đời sống hàng ngày, tức là mình làm việc, mình làm nghề này việc nọ, việc nọ, từ cái nhờ cái vốn này mà chúng ta sẽ làm ra cho được lớn mạnh lên thêm, được phát triển lên thêm. Thì từ cái việc mà sử dụng cái tài sản này đó, sử dụng tài sản này vào cái công việc hàng ngày, đó là một phần tư của cái tài sản. và một phần tư cuối cùng nữa là để dành bố thí hay là để dành làm những cái việc thiện. Thường thì như vậy. Bây giờ những cái công việc hàng ngày thì chúng ta thấy rằng ngoài bốn cái công việc này mình mà ở trong kinh Đức Phật Ngài nói rằng mình có phân chia cái tài sản nó vừa chừng hợp lý, tức là nuôi mạng vừa chừng, nó cũng không phong phí lắm và cũng không quá bỏ sẻn keo kiệt và bón rít lắm, mà là hãy là vừa chừng, là tạo cái sự an vui và là nuôi mạng vừa chừng, có Samajivita, đó là nuôi mạng vừa chừng. Như vậy thì mình có nuôi mạng vừa chừng là mình vừa để dành một phần để chi tiêu nuôi sống bản thân, một phần là để chôn của để dành, và một phần để sử dụng trong một cái công việc giống như là làm vốn để làm cái công việc hàng ngày để phục vụ cho các cái nghề nghiệp mà chúng ta đang làm để sống, và một phần tư cuối cùng nữa là để bố thí, tức là làm những cái việc phước, tạo cái hành trang giúp cho mình được sự an vui, hoặc là làm cho mình được hướng đến cái sự giải thoát. Và như vậy thì Đức Phật Ngài nói ở trong cái phần đầu thì Đức Phật Ngài nhắc đến một cái vị tỳ kheo tu tập. Khi mà nói đến những điều giới thì có nhiều, nhưng mà ở đây chỉ gói gọn là tu tập ở trong là tu tập thân, tức là thân được tốt đẹp. Mà chúng ta hiểu trong thập thiện nghiệp đó là tu tập thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, và không nói dối. Và khẩu thì là không nói, xin lỗi quý vị, thân không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Khẩu thì không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, và không có nói lời vô ích. Và ý là không tham ác, không sân ác, không không tà kiến ác. Mà đã tu tập về ý có nghĩa là dựa vào một pháp môn thiền định để mình tu tập, để gắn tâm vào đó, tập tâm của mình để làm lắng dịu, tức là nhờ gắn tâm vào trong các đề mục, và nếu như chứng thiền sẽ làm lắng dịu đi tất cả các thiền trái. Đó là nhân để đưa đến sự an lạc, hay là đó là nhân cũng đưa đến sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Như vậy thì một người mà chúng ta thấy rằng một người ở trong đời sống bình thường, nếu như mà mình có sự phân chia, mình có sự sắp xếp làm việc á, thì rõ ràng sự làm việc đó nó đạt được nhiều cái thành tựu lớn, và nó cũng không tốn nhiều công sức nhiều nếu như mà mình có phân chia sắp xếp. Còn nếu như mà mình không có phân chia sắp xếp như vậy thì công việc đó làm khó trôi chảy và khó bao giờ có được cái kết quả được mỹ mãn tốt đẹp. Và nếu như có được kết quả tốt đẹp thì chúng ta do cái gọi là cái gì, do cái không sắp xếp được khéo đó, cho nên là chúng ta phải tốn nhiều công sức như vậy. Và trong cái đời sống tu học cũng vậy, nếu như một người cư sĩ mà trong cái công việc hàng ngày của mình mà mình có phân chia sắp xếp như vậy, nếu như mà mình làm ra tài sản mà gọi là như chúng tôi đã nói rằng ở Đức Phật này gọi là nuôi mạng vừa chừng á, tức nuôi mạng vừa chừng là mình cũng không phung phí lắm và cũng không quá keo kiệt và bón rít lắm, mà hãy chia cái tài sản như là cái câu chuyện mà chúng ta đọc hôm nay. Chúng ta thấy là Bồ Tát Ngài phân chia ra bốn phần: phần để nuôi mạng, phần để dành, một phần nữa là để làm phương tiện để sử dụng trong cái công việc hàng ngày, và một phần cuối cùng nữa là để bố thí cúng dường. Đó là bốn cái phần tài sản mà Bồ Tát Ngài chia như vậy. Và nhờ Ngài phân chia cái thổi vàng bốn, làm bốn phần như vậy, và Ngài nhắc nó lên được, chứ còn không thì để nó lớn quá thì không thể nhắc được. Thì cái ý nghĩa của cái câu chuyện tiền thân như vậy để cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống, rút ra ở trên một cái bài học là ngay cả trên phương diện tư học cũng vậy, chúng ta sẽ sắp xếp, phân chia và thấy rằng những cái pháp nào chúng ta cần phải tu tập, những cái pháp nào chúng ta cần phải loại bỏ, và những cái pháp nào chúng ta cần phải biết, để rồi chúng ta có sự tiến hóa ở trong đời sống. Và nếu như là còn là một cái đời sống cư sĩ bình thường thì chúng ta cũng phân chia theo bốn cách mà Đức Phật Ngài dạy, Đức Bồ Tát Ngài nói ở đây. là từ ở cái việc mà nuôi, phần thứ nhất là nuôi sống bản thân, hai là để chôn của để dành, phần thứ ba là để sử dụng làm phương tiện trong cái việc sống hàng ngày, phần thứ tư là bố thí cúng dường. Như vậy thì chúng ta có sắp xếp như vậy thì trên cái phương diện tu tập chúng ta cũng sẽ được nhiều cái sự an lạc, là đạt được nhiều cái kết quả trên cái phương diện tu tập của mình. Và nếu như mà đời sống cư sĩ chúng ta có sắp xếp, có phân bố một cách hợp lý như vậy đó, thì Đức Phật Ngài gọi là nuôi mạng vừa chừng, samajivita. Như vậy là nhờ cái nuôi mạng vừa chừng như vậy thì chúng ta sẽ tìm được cái sự an lạc, an vui ở trong đời sống của người cư sĩ của chúng ta trong đời sống hiện tại này. Và đến đây thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Một lần nữa thì chúng con xin dâng phần phước này đến chư tôn đức đang hiện diện trong room, mong quý ngài được an lạc. Và con đảnh lễ sư trưởng mới vừa quang lâm vào room, và xin chia đều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho tất cả chúng ta được an lạc sống qua trong đời sống tu học của mình. Và xin chia đều quả phước này đến các vị chư thiên nữ nơi các chùa của chư tăng và ngôi nhà của các vị cư sĩ hộ trì cho chúng ta luôn luôn được sự tấn hóa an lạc. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin thưa xin chứng hết ạ.
Dạ, xa thú ạ. Con xin được thay mặt đại chúng ở trong cung xin thành kính tri ân và rất là xa thú với cái bài giảng của đại đức Pháp Tân đã giảng trong thời gian vừa qua. Kính thưa quý vị, và con xin thành kính đảnh lễ đến trưởng đại đức Pháp Tân để Minh Thành cùng với các vị hiền thành đang có mặt ở trong cung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã nghe đại đức Pháp Tăng đã giảng rất là kỹ cái bài ngày hôm nay mà chúng ta học. Thật sự ra một cái bài học này cũng rất là thiết thực ở trong cái đời sống của chúng ta. Ngay từ lúc đầu chúng ta đã nghe đại đức Pháp Tăng đã nói trình bày về một cái vị tỳ kheo khi mà vào tu tập đó thì được hướng dẫn quá nhiều giới, từ cái phần mà đại giới, trung giới, tiểu giới, rất là nhiều cái điều học. Vì vậy mà không thể mà sao hết nổi những cái điều học đó, nên có cái ý định muốn hoàn tục, nhưng mà cũng may thay là cái vị này còn được cái duyên lành gặp được Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lúc bấy giờ đã thấy được căn cơ và đã điều chỉnh lại kịp thời, có nghĩa là Đức Phật đã chỉ cho cái vị này tu tập gìn giữ về ý, về khẩu và về thân. Thì do khi mà được Đức Phật chỉ như vậy, vị này đã quán tưởng, vị này đã thấy rằng những cái vị sư kia đó do chưa phải là Phật nên không có cái trình độ mà thì đối với Đức Phật đó thì thấy rõ những cái điều này, nên cái vị này rất là hoan hỷ về cái lời dạy của Đức Phật, sau đó đã quán tưởng và thu thúc để mà chứng đắc, để đoạn tận những cái lậu hoặc, trở thành một cái vị A La Hán. Thì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện này là do mình biết, do cái vị đó biết cái cách phân chia những cái điều học, và vì vậy mà chúng ta cảm thấy rằng nó không có nặng, nó không có cực nhọc, cũng như một cái như ở trong cái bài học chúng ta thấy Đức Phật nói, cũng như một cái vật nó rất là nặng, nhưng mà chúng ta biết phân chia, chúng ta biết bổ điều ra thì chúng ta sẽ nhấc nó lên từng phần được. Cũng vậy đối với cái đời sống tu tập của chúng ta, chúng ta biết tu tập từng phần tán nhỏ ra, cắt nhỏ ra thành từng phần, nhờ như vậy mà chúng ta sẽ đi đến cái sự thành công, có nghĩa là chứng đắc được đạo quả. Thì ở trong cái buổi thảo luận ngày hôm nay thì con xin được phép thỉnh sư trưởng quan hỷ sư trưởng quan hỷ cho con được hỏi một cái câu hỏi. Thì thật sự ra đó thì ở trong cái bài học này con thấy Đức Phật dạy phải có sự mà thu thúc về ý, thu thúc về khẩu, khẩu hành, thu thúc về thân hành. Thì những cái cách tu tập này thì cái vị tỳ kheo đã thực hiện. Vậy thì ở trong cái đời sống này thì con thấy khi mà mình vậy thì mình khi mà mình tu tập về cái một cái đề mục thiền, nhất là mình tu tập về hơi thở đó, thì trong cái khi mà mình tu tập về hơi thở mình sẽ tưởng vậy thì cái lúc nào mình sẽ thu thúc về thân, lúc nào mình sẽ thu thúc về khẩu, lúc nào mình sẽ thu thúc về ý. Và con xin được hỏi sư trưởng có sức máy, con xin được hỏi sư trưởng cái câu hỏi thứ nhất đó là trong cái sự mà tu tập về thiền và trong cái sự tu tập về thiền nhất là cái đề mục hơi thở, vậy thì trong cái lúc nào mình sẽ thu thúc về ý, trong cái lúc nào mình thu thúc về thân và trong cái lúc nào mình sẽ thu thúc về khẩu thân. Và một con đã thấy tín hiệu của sư trưởng, một lần nữa con xin tỉnh sư trưởng Nam Mô Phật Thầy.
Nam Mô Phật Thầy. Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là vấn đề tu tập hơi thở có thu thúc về thân khẩu ý được không? Điều này thì tôi xin trả lời là được, vì điều này trong cái Vô Ngại Giải Đạo có giải thích rằng cái hành giả mà tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra là vì ấy đang tu tập về ba phần giới định tuệ. Mà nếu giới định tuệ thì chúng ta biết thì trong cái Bát Chánh Đạo đó, cái giới thì thuộc về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nói về cái định thì nói đến chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và nói về tuệ thì nói về chánh kiến, chánh tư duy. Do đó vì tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra, trước tiên thì nói là thay giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, và cái kiến thanh tịnh, và cũng được gọi là giới tăng thường, tâm tăng thường và tuệ tăng thường. Trong bộ Bhatisamita Makka hay là Vô Ngại Giải Đạo có giải thích rõ thế nào là cái vị tu tập định niệm hơi thở vô hơi thở ra, mà vị đó là gọi là có cái gọi là giới thanh tịnh hay là giới tăng thường. Si la vi xuất thí là giới thanh tịnh, mà áp thí là cái giới tăng thường. Trong cái ý nghĩa sang qua đó là thu thúc, tiếng thu thúc ở đây là được nói đến cái cách thu thúc bằng cách là như trong bài kinh Càn Tu Tập, Đức Phật có dạy rõ khi mắt trong thấy sắc khởi lên sự vui, tức là sự tâm tham ái, thì để biết rõ cái này là hữu vi, do tùy thuộc duyên khởi nên thô. Nhưng có cái này an tịnh là tinh lương, tức là xả. Nên khi nào có mắt mà trông thấy sắc khởi lên sự quỷ thì thấy điều diệt tận, chỉ có xả tồn mà tại trong vị ấy. Cũng vậy, khi mắt trông thấy sắc khởi lên sự không quỷ, tức là tâm sân, thì vị ấy cũng với tuệ tri. Cái này nó là hữu vi, tùy thuộc cái duyên khởi nên thô, thô tức là bất thiện, bất thiện là thô mà thiện là tế. Nhưng có cái này là an tịnh là tinh lương, tức là xả. Nên khi mắt mà trong thấy sắc khởi lên sự không vĩ, tức là tâm sân, thì thấy điều diệt tận, chỉ có xả tồn tại trong vị ấy. Cũng vậy, khi mắt trong thấy sắc khởi lên sự vĩ là không là vĩ, tức là có xen kẻ những lộ tiềm thâm, tham và sân, thì vì ấy biết cái này là hữu vi, tùy thuộc duyên khởi nên thô, nhưng khóa này an tịnh là tinh lương, tức là xả. Do đó khi mắt trong thế sắc khởi lên chi vĩ không vĩ, tức là xen lẫn tham và sân, thì thấy điều diệt tận chỉ có xả tồn tại trong vẻ. Cũng vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ấy cũng thế. Khi Mỹ suy nghĩ về các pháp gì đó mà khởi lên chi tham, khởi lên chi vĩ, tức là tham, thì vị ấy cũng xả. Rồi khởi lên chi không vĩ cũng là xả. Rồi khi mà ý nghĩ đến cảnh pháp nào đó mà có xen lẫn tham và sân, thì vị ấy cũng là xả. Đó là chung ý nghĩa là cái vị tu tập định niệm hơi thở mà khi mắt thấy sắc, ta nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân cảm xúc, ý và suy nghĩ mà những điều bất thiện, ác pháp, bất thiện pháp, thì dễ là quay trở xả bỏ, xả những cái ý niệm đó và quay lại đề một hơi thở vô, hơi thở ra. Như vậy gọi là cái vị hành giả đang tu tập với định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho giới thanh tịnh hay là giới tăng thượng trong ý nghĩa sẵn là thu thúc. Nhưng Đức Phật này cũng có một lần nhắc là một vị chư thiên tuyên bố rằng nên thu thúc lục căn trong mọi trường hợp sẽ đem lại sự an lạc. Thì Đức Phật ngài nói không phải đối với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì nên thu thúc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Nhưng về phần ý căn thì trừ khi nào tham ái, bất thiện pháp, ác pháp khởi lên thì mới nên thu thúc, chứ không phải mọi trường hợp đều thu thúc. Vì nếu mà ý căn mà cũng thu thúc lại thì hay là không cho phát triển thì không có cơ hội tu và tập thiện chỉ và thiền quán. Vì vậy nên nếu trường hợp tu và thiền chỉ thiền quán thì lúc này không phải là lúc thu thúc lục căn, tức là không phải ngăn chặn trong phòng trí tiếp tục và diễn tiến. Đó là cái ý nghĩa rằng cái người tu tập định niệm hơi thở là mà cho ra giới thanh tịnh hơn tăng thượng giới học, tức là trong ý nghĩa sẵn qua ra là thu thúc. Rồi cũng về hành giả tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, làm cho là cái tâm thanh tịnh, citta quy thuật thí hay là á thí citta quy thuật thí, tức là tăng thượng về tâm. Đó là gì? Trong cái nghĩa là á quý sê ba là bất cơ phóng vật, vì tâm được nhu nhiến, dễ sử dụng, nó bám sát theo cái sát na, cái cảnh hiện tại, sát na hiện tại, tức là những phút giây hiện tại, nên là không có bị phóng tâm. Mà nếu có phóng tâm thì lập tức quay trở về về đề mục, cho đến lúc mà cái thuần thuộc cái tâm nó bám sát cái giờ hơi thở vô, hơi thở ra. Nên gọi là gì ấy, hành giả tu tập hơi định niệm hơi thở làm cho tăng thượng là tâm, làm cho tâm thanh tịnh, trong ý nghĩa là quyết thế phải là bất phong dịch. Rồi cũng vì hành giả tu tập định niệm hơi thở vô, hơi thở ra mà làm cho kiến thanh tịnh hay là cái tăng thượng tuệ, trong cái nghĩa là đã sanh á là thấy là rõ, biết rõ. Thấy rõ là như thế nào? Khởi đầu thì đó là cái trí kia là namarupa bariccheda-nyana, là cái trí phân biệt danh sắc, cho tới khi lần lượt diễn tiến qua 16 cái tuệ minh sát hay là 16 quán trí, thì đến lúc mà đắc đạo quả thì thấy rõ tứ đế, tức là thấy rõ bốn sự thật. Sự thật về sự khổ, tức là sanh già đau chết, thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được, chấp thủ năm quẩn là khổ, tức là tám cái là khổ này, thì thấy rõ nó là khổ. Sự thật về khổ, dầu chư thiên phạm thiên hay sa môn bà la môn, không ai chạy có thể bác bỏ rằng tám cái sự việc này không phải là khổ. Rồi thấy biết rõ sự thật hay là thấy rõ sự thật cái gì, tức là thấy rõ về cái nhân sanh là khổ và sự tham ái, như là sắc ái, tình ái, khí ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Mà ái thì duyên thủ, thủ là duyên hữu, hữu là duyên sanh, sanh dự. Do đó nên thì vì thầy thấy rõ được cái sự tham ái, bất cứ là tham ái nào cũng là nhân đưa đến thầy sanh tử luân hồi. Vì vậy nên là thấy rõ sự thật về nhân sinh khổ, rồi thấy rõ được cái niết bàn là pháp diệt khổ, rồi thấy rõ bát chánh đạo là con đường đưa đến cái pháp diệt khổ. Đây là cái thấy rõ về bốn sự thật. Mà thấy rõ này thì tứ đế đó, hay là bốn sự thật này thì phát triển ở tâm đạo tâm quả. Như vậy thì cái gì mà đang tu tập định niệm hơi thở thì làm cho kiến thanh tịnh hay là tuệ tăng thường, trong ý là Dasana là thấy, thấy rõ danh sắc như đã nói, và cuối cùng là thấy được bốn sự đế. Như vậy đó là cái gì tu tập định niệm hơi thở, trong đó có vừa có cái xu thu thúc cả sáu căn ba nhịp trong ý nghĩa sằng hòa ra, cái nghĩa tăng thượng tâm trong nghĩa là với kê ba là Phật bất phong vật, và cái tăng thượng thể trong nghĩa Dasana là thấy rõ biết rõ. Đó là ý nghĩa mà tôi chưa trình bày. Và câu hỏi của đại đức Phật tính là khi tu tập hơi thở lúc nào thu thúc về thân hành, khẩu hành, ý hành. Nếu mà nói riêng như vậy nữa thì phải nói rằng thêm cái câu thân hành, khẩu hành, ý hành á, thì thân hành, khẩu hành, ý hành này nó có bao nhiêu trường hợp. Nếu thân hành là hơi thở thì đây là cái sự tu tập niệm hơi thở thì không phải là thu thúc về thân hành là hơi thở, và khẩu hành là tâm tứ cũng không phải là thu thúc về cái tâm tứ, vì tâm tứ là hai chi thiền cần được phát triển chứ không phải là thu thúc. Rồi cái ý hành, nếu là nói về cái hay là cái tâm hành là thọ tưởng thì không có thể thu thúc vào, chỉ thu thúc những thọ tưởng thô thôi, chứ tức là bất thiện, chứ thọ tưởng tế tức là tâm thiện thì không phải là thu thúc. Nhưng mà có ba loại hành khác, thân hành là tâm sở tư sai khiến thân hành động, như là đi đứng nằm ngồi, rồi khẩu cái khẩu hành của cái tâm sở tư sai khiến cho khi sắc ngữ biểu tri thì cũng không phải là thu thúc. Nhưng mà nếu thân hành là do cái tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện điều khiển hay là sai khiến, thân là việc sát sanh trộm cắp tà dâm, rồi cũng trong tâm sở tư trong 12 tâm bất thiện điều khiển lời nói như là giọng ngôn lưỡng thiệt khẩu ý ngữ, rồi cũng là khẩu tâm sở tư trong những cái tâm 12 tâm bất thiện sai khiến nhờ tham ác sân ác và tà kiến ác, thì nếu là cái ba loại thân hành này thì nên đoạn trừ diệt trừ, không có nên là thân thành. Nhưng ngược lại thì làm cho thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp thối giảm, thì ba những cái loại khẩu hành ấy được là thân cành. Thì chính trong cái việc tu tập định niệm hơi thở vô ra trong nghĩa thu thúc như vậy đã làm và làm thật nhiều đối với cái sự tu tập. Cũng như một đoạn kinh trong đại không Ma Xuân Nhật Ta, Đức Phật có dạy cái vị tỳ kheo hành giả khi đi đứng nằm ngồi hãy có cái chỉ ý nghĩa rằng ta sẽ không để cho tham ưu tội lỗi bất thiện pháp chảy vào trong tâm chúng ta suốt trong thời gian đi, như là đi trên hành, hoặc là suốt thời gian đứng nếu trong khi ra quy đi đang đứng, hay suốt thời gian nằm nếu hành giả đang nằm, hay là ngồi cũng có cái nguyện như vậy. Thì khi nó có khởi lên dầu tham ưu tội lỗi bất thiện pháp thấy điều được nhận tâm vì có chánh niệm tỉnh giác đoạn trừ ngay. Đó là giải thích nghĩa theo ý nghĩa thân hành, khẩu hành, ý hành phân biệt ba loại thân hành, khẩu hành nào mà đối với pháp bất thiện pháp tăng trưởng mà thiện pháp có giảm thì nên tránh xa, nên thu thúc, không nên là thân cần. Còn đối với thân hành, khẩu hành, ý hành nào làm cho thiện pháp tăng trưởng, ác pháp bất thiện pháp thối giảm thì thân hành, khẩu hành ấy cần nên thân cần, cần nên phát triển. Đây là đấy của câu trả lời của câu hỏi này có thể được Pháp tính vừa nêu. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, Sa Phú Hoàng Thầy Sa Phú, con xin rất tri ân rất nhiều đến những cái lời dạy của thầy trưởng trong câu hỏi vừa qua. Con thật sự con rất là thành kính tri ân đến thầy trưởng. Tiếp theo câu thảo luận này, câu thảo luận thứ hai, xin được thỉnh Đức Thầy Quyền. Con mới thấy Đại Đức Thầy Quyền vừa quan lâm bọn gâm. Được nghe rằng Đại Đức Thầy Quyền đang bị bệnh, nhưng chắc có lẽ Đại Đức Thầy Quyền đã vào gâm rồi, chắc có lẽ là Đại Đức sẽ có được sức khỏe để tham gia thảo luận một trong hai câu hỏi. Vì vậy con xin được thỉnh Đại Đức Thầy Quyền trả lời câu hỏi. Ở đây thì kính bạch Đại Đức, trong cái bài học này nói về một cái vị tỳ kheo khi mà vào tu học thì do nghe các vị giáo phẩm sư chỉ dạy nhiều cái điều học giới, quá nhiều những cái điều học, vì vậy mà thối thất muốn hoàn tục. Nhưng cái vị này đã được các cái vị sư trong thời ấy đưa đến bậc đạo sư, đưa đến Đức Thế Tôn. Thì sau khi đến Đức Thế Tôn rồi thì được Đức Thế Tôn chỉ cho cái cách tu tập là gìn giữ, hậu trì, thu thúc về thân hành, khẩu hành, ý hành. Do nghe theo lời dạy của Đức Phật thì cái vị này đã thu thúc được và sau đó chứng đắc được đạo quả A-la-hán và cuối cùng đã đoạn tận được lậu quả. Thì kính bạch Đại Đức, ở đây con có một cái câu hỏi con muốn hỏi rằng ở trong thời xưa đó thì các vị chư tăng, các vị sư khi có sự thối thất thì sẽ đi đến bậc đạo sư hoặc là những cái vị trưởng thường, những vị trưởng lão để mà chỉ dạy, để mà sách tấn thích lệ, để mà tiếp tục trên cái con đường tu tập. Vậy thì ở trong cái thời nay nếu mà chúng ta nhất là những cái vị đang sống cái đời sống phạm hạnh mà bị thối thất về cái đường tu hoặc là thối thất trong lúc mình tu tập đó, vậy phải tìm những cái cách nào để mà khắc phục, để mà khắc phục, để mà ngăn chặn, để mà tiếp tục trên con đường tu tập. Vậy thì ở đây con xin nhắc lại cái câu hỏi rằng con muốn hỏi rằng ở trong cái thời hiện tại này nếu mà đối với một vị đang sống một cái đời sống phạm hạnh mà có cái trục trặc hoặc là có cái sự thối thất về cái đời sống phạm hạnh mình, phải tìm những cái cách nào để mà khắc phục, để mà sửa chữa để mà tiếp tục trong cái đời sống phạm hạnh này. Bây giờ con xin thỉnh để Đức Tự Quyền quen trả lời dùm câu thảo luận số 2 này nha. Dạ, con thỉnh để Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Mai Dạ, Nam Mô Sơn Khai Dạ. Dạ, tôi đi cúng này rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Phật tử Quy Ngọc. Dạ, con kính lễ đến Thư Trưởng, kính lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hành cùng Sư Tính Đức Tăng đang hiện diện trong gâm. Thân chào đến Sư Cô Quý Tu Nữ cùng Thư Phật Tử. Dạ, xin cáo lỗi đến Đại Chúng và xin cảm ơn đến Đại Đức Trơn Linh Đức Pháp Tăng. Và bây giờ tới giờ cuối, những điều mà chúng tôi nó hơi bị sốt, nó có sốt nhẹ và sốt, cho nên vậy chúng tôi đã có nhờ đến là Đức Pháp Tăng giúp nhanh dùng. Và nghĩ rằng hôm nay chúng tôi muốn được khỏe, nhưng điều nhìn thấy thì ở trung lâm thì chỉ có hôm nay mà chính tôi là người trách nhiệm của đình nhà để Đức Pháp Tăng truyền thuyết một lần nữa tính đến người Đức Pháp Tăng. Giờ thưa để Đức Pháp Tính, có thể nói rằng là cái đời sống tu tập hiện nay, nếu như mà một vị tu sĩ hay ngay cả là một người Phật tử mà khi bị thối thất hay khi bị cái sự sút giảm trong cái sự tu tập hay mà niềm tin, nói chung là cái niềm tin của chính mình, Cái sự giáo dục giáo dục của gì con nghe nó không? Quý vị có nghe là không ạ? Dạ cảm ơn. Thì thứ nhất là chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân đầu của chính mình. Tại sao mình bị những cái tư tưởng nó chán nản, nó lôi sụp như vậy. Đây là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai nữa, sau khi suy nghĩ được như vậy rồi thì chúng ta có thể thay đổi cái cách sống, cái nơi tu tập chẳng hạn. Đó là cái lý thứ hai. Và một cái điều quan trọng nữa là chúng ta có thể về với những vị thầy, với những vị sư phụ của mình, để chúng ta có thể bộc bạch, chúng ta có thể tỏ tình những cái tâm sự của chính mình. Và tự nhiên chúng ta cảm thấy thối thất, hoặc là những cái bạn đồng phạm hạnh, hay những vị bạn đồng phạm hạnh mà cũng có cái tâm tư, cũng có một lý tưởng tu tập, nếu chúng ta có một sự suy nghĩ như vậy thì chúng ta rất là tốt đẹp. Còn nếu như không mà chúng ta cứ đắm chìm hoài thì nó hết sức là nguy hiểm. Bởi vì quả thật khi mà chúng ta bị một cái sự thối thất, khi bị một cái sự chán nản, khi bị một sự bực bội, thì ở đó chúng ta đã xa rời với cái Phật Pháp. Bởi vì nếu chúng ta không thường xuyên ở trong bài kinh thừa tự pháp Đức Phật này dạy rồi, thì chỉ theo trú pháp, thích pháp, bán pháp, tâm tư hành niệm pháp, chứ không bao giờ rời xa chánh pháp. Nhưng mà thật ngay lúc đó thì chúng ta cảm thấy rằng không có yêu quý cái đời sống tu tập, hay chúng ta chán nản, chúng ta cảm thấy bực bội, chúng ta bị lui sụp, thì ở đây thì nhờ cái gì? Nhờ các vị thầy tổ, nhờ những bạn đồng phẩm hành để có thể sắp tấn, để có thể thúc đẩy chúng ta. Và đứng trên cái nhìn chung thì có thể nói chúng ta thay đổi một cái cách sống, một cái nơi trú xứ chẳng hạn, thì chúng ta có thể tìm một cái ý hướng mới. Đây cũng là một cách mà có thể mà làm cho ta có thể nó được tốt hơn. Cũng như khi chúng ta tu tập mà nếu như thấy cái đề mục nó không phù hợp nữa, thì chúng ta có thể thay đổi cái đề mục, hay là một trong những cái pháp tu của chính chúng ta. Dạ. Thì cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính hỏi rằng vậy thì chúng ta tìm một cách nào đứng trên một tinh thần Phật Pháp, thì đấy là cái tâm tư của chúng ta lúc đó bị cái gì? Bị cái sự phóng dật, bị cái sự hoài nghi, mà tâm của chúng ta nó bị bực, tâm của chúng ta nó bị thấu chuyển, nó không an trụ, nó không có một niềm tin vững chắc vào cái đời sống phạm hạnh, không có một niềm tin vững chắc vào cái học giới, không có niềm tin vững chắc vào cái pháp mà mình tu tập, mà cũng như đặc biệt tức là chúng ta bị thối giảm, chúng ta không còn yêu quý về cái đời sống tu tập nữa, thì cái điều này hết sức là nguy hiểm và hết sức là cần thiết phải có một cái sự lưu tâm. Bởi vậy cho nên như câu vừa rồi nói đó, bởi Đức Phật dạy chúng ta phải thường xuyên, phải tu tập thường xuyên, phải có một cái sự chánh niệm, có một sự tỉnh giác và có một quyết tâm. Bởi vì trong cuộc đời tu nó rất là dễ, nó rất là khó, mà nó rất là sướng, mà cũng như rất là vui, cũng như rất là buồn. Mà ai đứng trước những biên bờ đó thì người đó cũng sẽ chào thua trước cuộc tu. Tất cả những cái gì thuộc về cuộc đời, tất cả những gì thuộc về thế sự thì nó cũng sẽ đi qua. Cái gì buồn nhất rồi nó cũng sẽ đi qua, cái gì mà vui nhất rồi nó cũng sẽ đi qua, đau khổ nhất rồi cũng qua, mà lạc nhất rồi cũng qua. Nếu một người mà sống, nếu mà như trường hợp mà chúng ta bị những cái tâm tư mà nó thối chuyển, bị tâm tư, những cái tâm tư mà nó lui sụp như vậy, thì chúng ta cũng phải khởi ra những cái ý nghĩ này. À, đây là những cái, chẳng qua là những cái phiền não, đây là những cái hoài nghi, những cái câu thúc ở trong lòng ta. Nếu chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó là cái chuyện khác, và nếu chúng ta không suy nghĩ kỹ thì nó là cái chuyện hết sức là nguy hiểm. Và như vậy thì nó sẽ làm cho cuộc cái đời sống tu tập của mình, làm cho cái đời sống an lạc của chính mình nó sẽ hết sức là bị chậm trễ và bị chậm tiến. Và phải nói rằng chúng ta phải có một cái niềm tin thực sự vững chắc thì chúng ta sẽ tiến tu được. Và cũng tính lãnh lễ sư phụ tỷ sư mới vừa qua ngâm vào rung. Và thì xin có đôi điều để trình bày một câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính như vậy. Và nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú con xin thành kính tri ân đến Đại Đức Tuệ Quyền rất là nhiều. Dạ, con xin thành kính thánh lễ sư phụ Thầy Siêu mới vừa học vào trong. Dạ, con thỉnh sư phụ Hoàng Hỷ ở lại trong 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 chốc lát, vì con mới vừa soạn câu hỏi để hỏi thầy Đức Phật Thần, do đó con chưa có soạn câu hỏi kịp để hỏi sư phụ Thầy Siêu, nên con thỉnh sư phụ Hoàng Hỷ ở lại trong một chút. Kính bạch đại đức Pháp Tăng, về đây thì con xin được hỏi đại đức một câu, vì học ở trong cái bài học này nói về cái sự thối thất, do cái sự thối thất của cái vị tỳ kheo này. Vậy thì ở trong cái đời sống của một cái vị tỳ kheo thì nó có rất là nhiều cái hiểm nạn. Ở trong đây thì do nhân học cái bài này con nhớ lại đến những cái vị tăng sư là nó có bốn cái hiểm nạn. Thứ nhất là nói về cái hiểm nạn là sợ sóng to. Thứ hai là sợ cá sấu. Thứ ba là sợ nước xoáy. Thứ tư là sợ cá mập. Bốn cái hiểm nạn mà nó luôn luôn nó chờ đợi một cái vị tâm sư. Vậy thì ở trong câu hỏi này như một cái lời tâm sự thì con muốn hỏi rằng là đại đức Pháp Tăng, trong bốn cái hiểm nạn này theo như đại đức thì cái hiểm nạn nào nó là đáng sợ nhất và nó nguy hiểm đối với những vị tâm sư, nhất là như là nhỏ nhỏ như chúng con thì cái hiểm nạn nào mà là đáng sợ và nguy hiểm nhất trong cái đời sống tu tập này. Thì một lần nữa con xin nhắc lại bốn cái hiểm nạn là sợ sóng to, sợ cá sấu và sợ nước xoáy và sợ cá mập. Bốn cái hiểm nạn này, cái hiểm nạn nào mà đáng sợ nhất, con xin thành kính thỉnh lễ Đức Phật Tăng.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin hành kính lãnh lễ Đức Tam Bảo, kính lãnh lễ Sư Trưởng, Thượng Tọa Tệ Siêu, Đại Đức Tệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng là những nhiệm tôn vinh. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Nguyễn Ngọc, cảm ơn Kim Lệ Trung. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính hỏi liên quan đến bài học và đặt ra cái việc mà những cái hiểm nạn của một vị tỳ kheo, thì lại Đại Đức Pháp Tính đọc những cái bài kinh, những cái ẩn dụ, ví dụ về cái sóng to, cá sấu hay nước sấu hay là cá mập gì đó, thì nước sấy hay cá mập gì đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái đời sống thì tu hành thì thật sự ra thì mỗi người có một hoàn cảnh, và cái trong cái ý nghĩa đó, thì những cái mà chúng tôi nghĩ rằng nó liên quan đến cái việc mà tu học hàng ngày đó, thì thường á là mình bị những cái lôi cuốn về những cái đặc biệt là những cái gọi là cái sắc dục về ở bên ngoài đó, tức là nếu mà thường thường những vị tỳ kheo trẻ tuổi thì thường bị những cái khác giới đó, có những cái mà nó làm bị sự cuốn hút. Và là có tùy người, rồi có những người thì bị cái đời sống, bị gì cái danh vọng hay là bị gì cái lợi lộc gì đó, là mình bị cuốn trôi vào trong đó, rồi mình bị tham đắm trong đó, rồi mình không thể buông bỏ được. Hoặc là vì cái quan điểm chi kiến á, và cái quan điểm chi kiến bị lầm lạc á, rồi nhiều khi thì mình chấp thủ ở trong những cái quan kiến chi kiến đó, mình cho rằng là cái đó là đúng, nhưng mà sự thật ra thì không đúng, không đúng với chân lý. Rồi hoặc là mình nghĩ về cuộc sống, những cái thành tựu của mình, những cái sự tu tập về giới hay là tu tập về định, hay là mình tu tập mình thành tựu một chút xíu nào đó ở trên phương diện tu tập, mình là tự mình cho mình là cái mà cái thành tựu mỹ mãn của mình, thế là mình bị dậm chân tại chỗ. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng ở trong cuộc sống thì mỗi người có một cái khác nhau, và cái khác nhau, cái thử thách và cái cám dỗ nó có khác nhau, và rồi tùy vào mỗi người. Chỉ ví dụ như quý vị thấy rằng riêng chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tính ấy, thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong cuộc sống thì mỗi người có một cái hoàn cảnh, và chính vì cái đó, nếu như mà mình có cái sống cuộc sống mình thức tỉnh, mình hiểu được là cái phận sự của mình cần làm, phần việc làm của mình trong cái phận sự của một vị xuất gia thì mình cần phải tránh. Bởi vì Đức Phật này nói rằng có những cái pháp mà mình gọi là mình không có đối đầu nó được thì mình cần phải tránh né nó. Và nếu như mình không có đủ nghị lực để mình đối đầu thì mình nên tránh né nó là tốt hơn. Cho nên thay chúng tôi nghĩ rằng trong cuộc sống thì mình tu tập thì mình luôn luôn khởi lên một cái niềm tin ở trong cái pháp của Phật hay là cái pháp của mình đang thực hành. Bởi vì mình tìm được cái sự an vui đó, và mình tin ở nơi mỗi cái việc mà mình thực hành lời dạy của Đức Phật đó, thì mình khi mà mình thực hành mình tìm được cái niềm vui. Mình thực hành mình tìm được cái sự niềm vui ở trong đó. Từ đó đó, cái niềm tin của mình nó càng vững chắc lên thêm. Khi mà mình thấy được cái sự an vui mình thực hành, chứ nó không phải là những cái lý thuyết hay là những cái hình thức ở bên ngoài, hay là những cái gì đó mà chúng ta thấy nó linh linh hiển hiển, mà chúng ta chỉ thấy là những cái thực tế nhất ở trong đời sống khi chúng ta thực hành cái lời dạy của Đức Phật mà mình ở trong mọi hoàn cảnh. Khi mà mình bị thử thách hay là mình bị cám dỗ mà mình vượt qua như vậy thì mình tìm được cái sự an vui từ ở cái chỗ mà Đức Phật này dạy về mình tu tập. Mình suy có cái suy niệm ở trong đời sống, mình nói suy quán thì nó quá lớn đi, nhưng mà mình suy niệm ở trong đời sống liên quan đến bản thân của mình, nghĩ đến vô thường, nghĩ đến sự khổ, có thân này là khổ, rồi nghĩ đến những cái sự cuốn hút hay là cái sự mà lôi cuốn á, làm cho mình bị say mê hay là bị bó buộc ở trong những cái pháp bất thiện á, thì rõ ràng là mình thấy nó bất lợi cho mình lắm. Và khi vậy đó thì mình luôn luôn khởi lên cái niềm tin ở trong cái pháp của Đức Phật, hay là niềm tin ở trong tam bảo, mình có niềm tin đó thì chúng tôi nghĩ rằng thường có những cái sự lợi ích cho mình. Thứ hai là mình gần gũi với những cái người, những cái bậc thiện trí thức hay là những bậc mà đáng cho mình nương tựa, đáng cho mình nương tựa, có cái đời sống tu hành hay là mình có cái đời sống đạo hạnh, thì mình nương tựa những vị đó thì có lẽ là từ cái hình ảnh của người đó, của vị đó làm cho mình khởi thêm một cái niềm tin mạnh mẽ lên thêm, hoặc là từ ở những cái việc làm của người vị đó làm cho mình có thể rằng có cái sự tinh tấn lên thêm. Ví dụ như bây giờ mình đặt nhiều trường hợp ngược lại, mình gần với một người nào đó giải đãi, hay là gần gũi với một người nào mà họ có ác pháp, từ khẩu nghiệp ác hay là thân nghiệp ác hoặc lý nghiệp ác, thì mình gần gũi với người đó thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ là mình bị ảnh hưởng nhiều lắm, và mình ảnh hưởng nó làm cho mình bị thối thất. Cho nên là mình phải chọn một cái người, ở đây mình không thần tượng, nhưng mà mình nghĩ rằng mình không thần tượng một cá nhân nào, nhưng mà mình nghĩ rằng cái vị đó có cái pháp khả kính, có cái pháp mà mình đáng nương tựa thì mình phải nương tựa để mình được cái sự tiến hóa đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng trong đời sống cái thứ hai mà mình cần phải có đó là mình thường gần gũi những cái bậc thiện trí thức để mình thường xuyên học hỏi, từ cái hình ảnh đó mà mình bắt chước, hay là từ cái hình ảnh đó mà khởi cho mình được cái niềm tin càng thêm vững chắc. Và đặc biệt là trong cái cuộc sống mình tránh những cái pháp nào mà mình nghĩ là nó là đánh nhiệm, làm cho mình bị đánh nhiệm, thì mình nên tránh những đó. Nhiều khi quý vị, chúng tôi nghĩ rằng những cái điều mà mình đối với người khác thì nó rất là đơn giản và rất là nhỏ, họ không có gì phải đánh nhiệm, như mình sao lại đánh nhiệm những điều đó. Thì chính cái điều đó tuy nó nhỏ, tuy nó nhỏ, nhưng mà rõ ràng là nó là cái lớn mà nó là cái cuốn hút lớn làm cho mình bị khổ. Vì vậy cho nên là hoặc là có những cái điều mà đối với mình nó rất là đơn giản, nhưng mà đối với người khác nó là sự cuốn hút. Cho nên là tùy vào mỗi người, thì chúng tôi nghĩ rằng là tùy vào cái trong mỗi hoàn cảnh đó, dù là thử thách hay là cám dỗ, mình cũng suy gẫm được, mình suy nghĩ được, và mình đối đầu với nó không được thì mình tránh né nó. Như Đức Phật ngày nói là có những cái pháp mà mình cần phải tránh né, thì tránh né bởi vì mình cái cảnh mà mình gặp những cái phiền não đó thì cái tâm của mình nó còn phiền não mà, những gặp những cái cảnh nào đó thì cái tâm mình nó còn phiền não, và vì vậy cho nên là cái tâm của mình dễ bị phiền não dấy khởi lên lắm. Và vì vậy nếu mà mình tránh được thì nên tốt. Khi nào mà mình tập vững được, vững tâm được rồi thì mình đối đầu với nó thì không ngại. Nhưng mà khi mà mình còn yếu thì rõ ràng như bản thân của chúng tôi nghĩ rằng mình còn yếu thì mình nên tránh là tốt hết. Cho nên là thầy chúng tôi nghĩ là luôn luôn suy gẫm về những cái pháp mà Đức Phật ngày dạy về vô thường, về khổ, về bất tịnh ở trong đời sống. Cái thứ hai là mình gần gũi những bậc thiện trí thức, để mà mình từ cái hình ảnh đó mà mình có cái sự bắt chước, hay là có cái sự học hỏi, cái sự thân cận để có sự tiến bộ cho chính mình. Cái thứ ba là mình nên tránh né những cái pháp nào mà mình nghĩ rằng nó làm cho tâm mình đắm nhiễm, dù là đó là điều nhỏ nhưng mà thật sự là nó là cái cuốn hút lớn đối với mình, thì mình nên tránh những điều đó nó tốt hơn. Dạ, thì chúng tôi xin đóng góp cái ý nghĩ của chúng tôi qua cái câu hỏi mà đại đức Pháp Tính vừa nêu đó. Thì chúng tôi xin chấm dứt ở đây. Có lẽ ở đây có Chư Tôn Đức thì thỉnh đại đức Pháp Tính nếu có thể được, để đức thỉnh Chư Tôn Đức có thể bổ sung thêm. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, chúng tôi xin chấm dứt.
Dạ, sa thú kính thi ơn đến đại đức Pháp Tăng. Thưa là yêu cầu của đại đức Pháp Tính, chúng tôi sẽ có một đặt một câu hỏi đến cho sư phụ Thị Siêu. Kính bạch sư phụ, con sẽ có mà sẽ thỉnh ý sư phụ một cái câu hỏi.
Dạ.
Thì dựa trên một cái câu chuyện hôm nay của một vị tỳ kheo tiền thân là Càn Chá Nắc Thành Thá, thì vị này chán nản trong cái việc tu tập, bởi vì có quá nhiều cái học giới, có quá nhiều cái giới mà phải thọ trì để mà cho tâm của mình nó phải rất là lo lắng, rất là sợ sệt. Thì cái bạch sư phụ thì có thể nói rằng là trên cái tinh thần tu tập cũng như là trong cái những cái lần giảng và những lần dạy, thì sư phụ rút ra được một cái tâm yếu như thế nào đối với một bậc xuất gia, và chúng ta phải có một trách nhiệm bổn phận như thế nào đối với chính mình, đối với pháp và lực này, cũng như là nói rộng hơn, tức là đối với hàng cư sĩ cũng vậy, tức là chúng ta phải có cái bổn phận trách nhiệm như thế nào đối với chính bản thân và đối với chính với đạo pháp. Thì con kính cũng như sư phụ có thể nói rằng là cô động cái lý pháp để cho đại chúng có thể nắm vững hơn, rõ hơn, xuyên qua cái lời chỉ dạy. Con xin nhắc lại, tức là làm như thế nào đó, không vì đối với một người xuất gia thì phải có bổn phận trách nhiệm đối với như thế nào với bản thân của chính mình, và đối với đạo pháp cũng như người cư sĩ cũng vậy, có bổn phận và trách nhiệm như thế nào đối với chính mình và đối với tam bảo. Thì con kính cung thỉnh sư phụ quan điểm giúp cho câu hỏi này. Dạ, sau đó có thể thỉnh sư phụ có thể rời rung được. Dạ, con kính thỉnh sư phụ giúp cho câu này. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, thưa hỏi có chúng tôi, quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? Dạ, dạ. Một cái sư phụ có mặt ở đây trước máy, bạch sư phụ à? Bạch sư phụ có mặt trước máy không ạ? Có thể sư có mặt trước máy, sư không nghĩ giúp cho chúng con ạ?
Dạ, anh chào.
có lẽ là sư phụ Tỳ Siêu đã không có mặt ở trước máy, thì có thể nếu mà không có mặt trước máy thì có lẽ là các con kính thành sư tử cứu khổ cứu nạn, có đại chúng ai coi như là chơi dơi ở biển rung bút tết thầm má này à, và cũng được tỉnh sư tử giúp cho. Dạ, tỉnh thành sư tử thì không hỏi sao. Dạ, nhưng điều bây giờ có thì có lẽ thôi sư tử ra tay giúp cho chúng đệ tử được được vượt qua hiểm nạn trước nhất này. Dạ, kính bạch tài sư tưởng, con xin lặp lại cái câu hỏi của con, tức là câu hỏi rằng thì dựa trên tinh thần của cái ở trong cái tích truyện này thì chúng ta nghe như vậy. Nhưng điều mà con muốn hỏi sư tưởng là bây giờ thì trong cuộc sống hiện tại, đối với một người xuất gia phải có một cái bổn phận và trách nhiệm như thế nào đối với chính mình và đối với cái tinh thần pháp và lực, là cái lý thứ nhất đối với người xuất gia và cũng như đối với cái hàng tại gia cư sĩ. Chúng ta phải có tinh thần, trách nhiệm và bổn phận như thế nào đối với chính cá nhân của từng vị cư sĩ đó và cũng như đối với cái đạo pháp. Và cũng kính thỉnh sư trưởng quan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Dạ, cùng kính thỉnh sư trưởng. Nam mô Bổn Thầy Giác.
Là Di Tăng, Di Phật Tử. Quý vị có nghe được? Cảm ơn cô Nguyễn Ngọc. Câu hỏi là trên tinh thần đạo pháp đối với xuất gia, cuộc sống hiện tại có bổn phận như thế nào với chính mình và với từng cá nhân của cư sĩ? Tôi câu hỏi này thì đối với tôi nghĩ rằng là không còn làm gì cả. Chúng ta chỉ quay lại với những gì Đức Phật Ngài đã dạy và Chư Tăng đã sống, đã thực hành từ xa xưa. Thì chính những việc làm đơn giản như vậy là chúng ta đã có tinh thần đạo pháp đối với người xuất gia trong cuộc sống hiện tại, thì vẫn có bổn phận đối với người cư sĩ. Tại sao vậy? Vì nếu như đúng theo trong cái đời sống của một vị tăng sĩ chân chánh thì như ngày xưa đó, thì các vị đã sống ẩn tu trong núi rừng, thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở nơi thành xóm làng, thành thị, trong những khi cần thiết như giảng đạo thuyết pháp. Còn ngày nay chúng ta lại còn có nhiều phương tiện rất là tiện lợi. Thì nếu chúng ta thật tình đối với cái tâm tu cho chính mình được lớn mạnh trong giáo pháp này, từ cái giáo pháp của trong Phật giáo, và cũng chính nghĩ để đền ơn cho đàn na thí chủ, và cũng là để làm cho Phật pháp được hưng thành, thì tôi không nghĩ rằng không cần phải mà chạy đô mà chạy đáo, chạy xô, chạy gì cả. Một là những vị nào có ngôi chùa thì hãy chăm sóc cho ngôi chùa mình tương đối tốt. Tốt đây không phải là trang trí, không phải là sơn màu me, mà là có được bao nhiêu vị sư, có bao nhiêu người đệ tử, chế tử, thì thầy trò tu tập tốt. Rồi đối với Phật tử thiện tính, khi đến chùa thì mình nói đạo, nói pháp cho người ta nghe. Có được những buổi tổ chức thuyết pháp dạy học thì càng tốt, bằng không thì cứ dẫn hành thiền. Và có cái phương tiện rất tốt là như ngày nay chúng ta có được cái phương tiện thanh thoát này, mỗi buổi tối giờ trung rung để giảng dạy Phật pháp, đóng góp chẳng những trong nước mà cả thế giới bên ngoài, toàn cầu cũng có thể được nghe pháp. Thì đúng như ngày câu nói hoằng pháp vì gia dụ lấy nhiều phần pháp làm như cái việc mà nghề nghiệp chính của mình á, xuất gia tại gia trí tài, xuất gia trí pháp, người cư sĩ thì người tại gia thì có cái trách nhiệm là cúng dường tứ vật, dùng đến chư tăng. Người xuất gia thì có cái trách nhiệm là bố thí pháp, thì mình phải giảng dạy về kinh cao sách chánh cho Phật tử, chứ không phải là chạy đôn chạy đáo rồi làm sai sai cho kẻ thế, rồi đi làm những cái chuyện như là thiên văn địa lý, xe khoai mồ, xây mồ mã, vân vân, tưởng là để giúp ích người cư sĩ, nhưng làm vậy cho người tự cư sĩ họ lại càng mất phước, lại càng không có đức tin mà lấy Phật pháp. Còn chúng ta tu tập đàng hoàng, cũng như nói đây là thành thật, tôi nghĩ sao thì nói vậy thôi, chứ không phải để quảng cáo cho cái chùa Bụi Đức hay là thôi đang ở. Nhưng mà tôi vừa làm xong cái tăng xá và sửa lại cái chính điện, đoán máy lạnh vân vân, là để cho chư tăng tu nữ, Phật tử, những người chưa đến sẽ đến, đến rồi sẽ ở sự an vui tu học hành thiền, mỗi ngày sinh hoạt đều đều như vậy, tối lại cũng nhấn lên trong giảng, trừ khi nào bệnh hoạn sức khỏe quá tệ thì thành nghỉ. Thì cứ làm như vậy đều đều, là chùa này cũng làm, chùa kia cũng làm như vậy đó. Đó là chúng ta chấn chỉnh lại vấn đề Phật pháp, xây dựng chùa truyền thốt, chứ không phải là gặp ai cũng cứ tu tu rồi đem để vô cho đông cho nhiều mà không dạy dỗ, rồi để cũng đắp y, cũng mang bát, rồi cũng tu nữ, rồi ai chạy vô này, ai chạy vô kia. Đó không phải làm cho Phật pháp thành hành, mà làm cho Phật pháp bị si rồi. Vì chỉ có cái lượng mà không có cái phẩm. Còn nếu như chúng ta tu ít mà tu căn bản tốt, sở dĩ chùa Bụi Đức mà tôi làm như vậy là tôi nhớ cái ngày Xá Lợi Phật cũng như ngày Sư Phụ Trí, ngày Tu Bồ Đề đó. Hai vị này đi xuất thực mà đứng trước nhà thí chủ, thì các vị này nhất là ngày Xá Lợi Phật, ngày nhập thiền diệt ngắn thôi, rồi ngày xuất ra. Còn ngày Sư Phụ Trí thì nhập ra thiền như là tâm tư chẳng hạn, rồi xả thiệt mới nhận thực cúng dường của người thí chủ, để cho người thí chủ có phước. Thì tôi cũng mong rằng ở đây làm sao cho chư tăng tu tập về thiền định hay là thiền tuệ, để cho thân khỏi được tốt đẹp, thì thí chủ Phật tử đến họ cúng dường, họ đã được nhiều phước báo. Và khi đến chùa thấy chư tăng những người tu hành chân chánh thanh tịnh, thì khiến những người chưa có đức tin sẽ có đức tin, những người có đức tin rồi càng có niềm tin vững chắc. Thì đó là như vậy đó, là chúng ta có tinh thần đạo pháp đối với người xuất gia sống trong hiện tại, và có cái bổn phận cho chính mình cũng như đối với từng cá nhân cư sĩ. Khi họ đến, họ cần tìm chỗ an vui, cần được có chữ thanh tịnh, thì khi cái mái chùa là cái chỗ nơi nương tựa về tâm linh, về tinh thần, đến ăn hành thiền để được mát mẻ thanh tịnh, vân vân. Và những người cúng dường những vị tu hành như vậy thì càng tăng thêm phước báo. Đó là mình đã làm rất nhiều đối cho người cư sĩ, và mình cũng đã làm nhiều đối với cái sự nâng đỡ về Phật pháp, và cũng đã làm nhiều đối với bản thân mình cũng tu thật tốt đẹp, chứ không cần phải chạy đôn chạy đáo gì cả. Tôi nhớ lúc mà qua dự đại ra Hà Nội dự cái đại lễ Quê Sắc, khi có một vị đại đức cũng đắc y tu đúng theo cái hệ phái Thi Sa Phật Đà Phật giáo Nam Tông, và hình như người tôi thì tôi chỉ nói chung là cái người Âu Mỹ thôi, nhưng mà có những vị thì nhắc lại cái buổi đó thì những vị đến đó là cái vị đại đức người Hà Lan. Thì có câu hỏi rằng Phật giáo cần làm gì để đóng góp việc hòa bình cho thế giới và an sinh cho xã hội, thì vị đại đức có trả lời là không cần làm gì cả, chỉ tự mình làm cho tốt đẹp và trong sạch thì mình sẽ đóng góp việc hòa bình cho thế giới, môi sinh tốt cho xã hội. Rồi cái đẩy làm cho mình tốt đẹp, tức là mà thân thì không có sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu thì không có giọng ngôn lương thiệt à, khẩu ý ngữ ý không có tham sân tà kiến, thôi là tự mình làm cho tốt đẹp à, thì như vậy đã đóng góp hiệu quả bình trên thế giới. Chứ còn là nếu mà nay tổ chức là đặt bom chỗ này nổ chỗ kia vân vân như bên Hồi giáo hay gì đó thì đã là không, đối với Phật giáo thì chính mình không có tốt đẹp rồi. Rồi khi mà ra đường thì không có khạc nhổ bừa bãi, không có gây những cái sự ô nhiễm, thì chính bản thân mình biết tự trọng gìn giữ như vậy thì mình đã đóng góp vào cái môi sinh của xã hội, chứ không cần phải đi xuống cầm chổi mà phải quét ở dưới cái đường là phố mới gọi là đóng góp an sinh xã hội. Thì cái câu trả lời đơn giản của cái vị đại đức người Hà Lan này tôi rất là hoan hỷ, và đúng với cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy là hãy tự làm cho mình tốt đẹp à, đó là những đã đóng góp thật nhiều với xã hội cũng như thế giới. Thành ra câu hỏi này tôi cũng giải thích và cũng dẫn chứng lời của đại đức Hà Lan mà chúng tôi vừa dẫn, thì chính mình làm mình được tốt thì sẽ làm cho mọi người xung quanh cũng tốt. Nếu mình tu tập có tâm từ thì cả cho những chư thiên cũng yêu mến, nhân lại cũng ái kính, lại thủ là phàm sinh cũng quý trọng, phi nhân cũng không có phế phá vân vân. Như trong kinh chúng ta thấy khi Di Mẫu Gotami hay là những vị tương tự như vậy mà đến ở một cái trú xứ nào đó, rồi sau đó muốn dời đi thì chư thiên ở chung đó, phi nhân họ than khóc, rồi hỏi tại sao vậy, thì họ nói từ khi mà có những vị này đến thì chư thiên ở đó cái tâm cũng mát mẻ, những phi nhân của cây gỗ chứ trước đây thì họ cũng gây gỗ, họ cũng nóng nảy, nhưng mà nhờ có những vị như vậy đó thành ra được sự an lạc. Và nếu các vị đó đi chỗ khác rồi thì sẽ chư thiên hay phi nhân ở nơi đó họ không còn giữ được cái tâm mát mẻ như vậy nữa, nên họ buồn họ khóc. Khiến những vị trưởng lão nghe nói như vậy vì tâm từ bi nên nán ở lại vân vân. Thì đây là những kinh nghiệm trong kinh điển sách vở chúng ta thấy. Thì chỉ cần mình tu học và tốt, làm được ra những điều là lành thì chính bản thân mình cũng được sự tiến hóa, và mình cũng làm gương để quá độ nhờ cho người cư sĩ Phật tử và những người khác. Và chính mình đã tốt như vậy thì mình sẽ làm cho Phật pháp được hưng thịnh. Như là khi nãy tôi vào trong đọc những cái trang mà của cái dịch sử về BC đó, thì thấy như là bên Thiên Chúa và giáo họ đang trầm trọng xuống dốc với những cái cơn giống như là giáo hội Vatican trước khi cơn bão tới tấp, bởi vì vị linh mục Âu Mỹ và bên Úc vân vân thì bị kiện ra tòa với những vụ áo dâm hay xâm phạm tình dục vân vân, mà làm cho cái giáo hội phải bên Công giáo là Thiên Chúa giáo ở là Vatican như là chưa bấp bênh, như là khổ sở, mặc dù giáo hoàng hiện tại hết sức là nhu hòa xin lỗi từng phần từng nhóm. Thì đó là một điều làm gương cho chúng ta, đừng nghĩ rằng có nhiều, có đông hay có tiền, nhưng mà bản thân của những người đó, những vị tu sĩ, nếu không làm tốt thì mình đã làm cho đời đau khổ, làm cho đạo bị đồ trì, bị suy sụp. Còn ngược lại, nếu mà tu học tốt, làm những điều tốt thì bản thân mình tốt, mọi người cũng sẽ từ đó chưa có đức tin sẽ có đức tin, và đối với vị có đức tin rồi càng lại niềm tin hơn. Đây là sự đóng góp của tôi qua câu hỏi của Đức Thầy Thị Quỳnh Nhà như ở nước trên. Đấy là như vậy. Nam Mô Bụt Thà Gia.
Mô Phật Sa Phú Sa Phú. Dạ, con rất là tri ơn vì sự tổ đã cứu khổ cứu nạn khi mà Chùa Phụ Tử Siêu đã không thấy không nghe không nghi và những lời của con ạ. Cái tiếp theo giờ này thì con đã liên hệ lạc được với Sư Phụ Tử Siêu, và con sẽ kính không hiểu còn cái thời gian nữa không quý vị ha, còn hôm nay có cái bản tin nào không ạ?
vì trong ban điều hành hôm nay còn vẫn tin là không mà cô Nguồn Đức Hạnh. Dạ, có một bài đọc viết ngắn ngoài chừng 5 phút hả?
Dạ, à, chừng 5 phút để thôi. Bây giờ thì
5 phút này thì quý vị rồi, giờ vậy thì đã hết thời gian. Thì thôi bây giờ có lẽ là để đọc một cái bản tin, thì bởi vì sư trưởng là có mặt ở trong room và sư trưởng rất là rất thích cái bản tin mà liên quan đến Phật sự, những cái liên quan đến Phật giáo. Cái việc như thế này, việc như thế nọ thì chúng ta sẽ còn hữu duyên sẽ gặp lại sư phụ Tự Diêu nữa mà quý vị. Linh hồi còn trong kiếp này dài dài đúng không? Vậy cho nên tiếp theo thì sẽ chương trình thảo luận đến đây thì xin kết thúc. Tiếp theo sẽ là bản tin Phật giáo tóc của bản tin Phật giáo tựa đề về tóc do Nghi Quang chuyển dịch và do Phật tử Du Nghiêm trình bày, và mời Phật tử Du Nghiêm bắt đầu trình bày cái bản tin này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, chúng con thành kính tri ân thầy tòa tổ truyền, và con kính đại đệ sư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào toàn thể quý vị. Con xin được đọc bài viết của Như Quang. Tóc. Tóc xưa uế trượt tả rồi, nhẹ thân nhẹ cả những lời trần gian. Vai đời thôi tóc xõa ngang, nên theo chánh đạo nhẹ bàng xung khuya. Tôi rằng cái tóc là gốc con người. Trong kinh Phật thì răng và tóc là hai ế vật dẫn đầu trong 32 thể trượt. Do vậy khi làm lễ xuất gia cho một giới tử, vì thầy Tế Độ thường đọc xuôi đọc ngược nhiều lần: Vesa, Loma, Nakha, Danta, Tachi. Đã nhiều lần tôi mong muốn được xuống tóc là một người tu chân chánh, dù chỉ là xuất gia gieo duyên. Nhưng lần đầu tiên xuất gia tôi còn đang bận việc giảng dạy, hàng ngày đứng rốt với cái đầu cạo nhãn xem cũng chẳng tiện chút nào. Mà đổi tóc giả thì tôi không thích, nên tôi chỉ xin thầy Tế Độ nhắc xéo tượng trưng. Rồi khi đến Bồ Đề Đạo Tràng, tôi lại muốn được xuống tóc, nhưng cũng không được nguyện. Vì vị sư trưởng đoàn bảo theo đúng luật xuất gia của Thích Lan phải có 4 vị sư mới làm lễ xuất gia được. Vì tôi không còn phải đi làm nữa, chuyện xuống tóc chẳng trở ngại gì. Giờ gặp sư không thắng thành nên cũng phải hoãn lại giấc mộng xuất gia. Nhiều lần tôi nhìn tôi trong gương tự hỏi, khi xuống tóc xuất gia gương mặt mình sẽ ra sao. Có nhiều người cái đầu cạo nhẵn làm gương mặt họ trông hung hãn, đằng đằng sát khí hơn. Tôi sợ mình sẽ không có được cái gương mặt dịu dàng từ bi của một người con Phật khi mang những biểu tượng của Phật, đầu tròn áo vuông. Cho nên chuyện cạo tóc không chỉ đơn giản là cạo tóc. Nhân viên cạo tóc đã đến với tôi vào dịp tôi tham dự khóa thiền với ngài Kim Triệu tại một ngôi chùa miếu nhỏ nằm tại một vùng ngoại thị xứ Vancouver, do thượng tọa Hộ Tịnh trụ trì. Lòng tôn kính đối với ngài Kim Triệu từ bao nhiêu năm nay khiến tôi luôn ước nguyện sẽ đủ phước duyên để xuất gia với ngài. Nhưng khi đủ phước thì thiếu duyên, khi đủ duyên rồi thì lại thiếu phước, cho nên ước nguyện vẫn chỉ là ước nguyện. Lần tham dự khóa thiền 2 năm trước, ngài khuyên tôi giữ thập giới là tốt rồi, nên tôi không có cơ hội xuống tóc. Năm nay trước khi đến tham dự khóa thiền, tôi có bạch với ngài, nếu đủ duyên, tôi sẽ xin xuất gia. Được ngài thọ trí, tâm tôi vô cùng hoan hỷ. Khi vừa đến đảnh lễ ngài, tôi liền nhắc lại ý định xuất gia vô duyên. Ngài từ bi hỏi, cô muốn cạo tóc hay để tóc? Tôi bạch. Dạ, tùy ngài quyết định, nhưng nếu tiện con xin cạo tóc cho giới được cụ túc. Thế là ngài vừa nhắc kéo, vừa dạy tôi đọc nhiều lần Vesa, Loma, Nakha, Danta, Tachu. Xong, ngài dạy tôi ra cạo tóc rồi vào thọ giới sa di. Khi cô thị giả của ngài bắt đầu việc cạo tóc cho tôi vẫn không tin tưởng mình có đủ duyên và phước để xuất gia với một vị đại trưởng lão tôi hằng tôn kính. Như ngày xưa xuất sắc đá được xuất gia làm người đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Khi cạo tóc cho tôi xong, cô thị giả nói: con chưa thấy ai cạo tóc đẹp như cô. Gương mặt cô rất sáng, trông cô trẻ ra 10 tuổi. Bà cụ già người Nguyên gốc Việt thấy tôi cạo tóc, cũng xin ngài khoan hỉ cho bà cạo tóc. Sau khi cạo xong, bà tâm sự với tôi: tôi muốn cạo tóc lâu rồi mà chưa có ông luật nào tôi kính trọng để xin cạo tóc. Ông luật này vừa tu lâu năm vừa lớn tuổi hơn tôi nên tôi biết quan hỷ xin cho ổng cho xin tóc. Tóc là vật tế trực như vậy mà khi muốn xả bỏ đi đã về nhà hết, chỉ còn hai bà cụ người Nguyên ở lại lo cơm nước cho sư và cũng để cho tôi có bạn. Cả ba chúng tôi để tiếp tục thọ bát quan trai giới và buổi chiều chúng tôi đều ngồi thiền hoặc đi kinh hành đúng theo nề nếp ngài hòa thượng đã đưa ra. Sáng tối chúng tôi đều tụng kinh Tam Bảo bằng hai thứ tiếng Pali và Nguyên. May mắn cho tôi, hai cụ đều nói khá giỏi tiếng Việt. Bà cụ lớn tuổi nhất, khi không ngồi thiền hay đi kinh hành thì em xin ra đọc. Bà vừa nhai chầu bổn đẻm vừa nói: tôi thương kinh lắm, cứ rảnh là đem kinh ra đọc. Do thường học kinh nên bà dẫn kinh rất hay. Rồi cũng nhờ ở lại chùa nên tôi thấy rõ cách sinh hoạt của thượng tọa trụ trì mà lòng càng thêm thương kính. Ngày xưa lúc tu thiền với sư ở La Văn, tôi chỉ thấy cái từ bi hiền hòa của sư, lúc nào sư cũng cười và nói rất ít. Nhưng khi về tu tại chùa của sư, thấy hành tu của sư tôi vô cùng xúc động. Mỗi ngày 4:30 sáng là sư đã ngồi thiền đây chánh điện. Đến 5 giờ là sư bật đèn đánh thức Phật tử dậy cùng tụng kinh Tam Bảo. Hễ không đi thiền ngồi thiền là sư làm đủ việc trong chùa. Sư làm việc rất cần mẫn như con chiến của La Phong Tên. Mỗi ngày sư đi nhặt nhạnh từng miếng cát, từng đôi thuốc lá bỏ vào bao rác, những vỏ chai nước ngọt sư để riêng vào một góc hiên. Có hôm sư nhặt rác như thế cho đến 11 giờ đêm. Hôm sau là ngày đổ rác, sư gom hết rác trong chùa, trong nhà vệ sinh, rồi kéo một xe đầy bao rác đem ra để trước cổng chùa cho người đến lấy. Tôi nhìn sư làm việc mà tâm không an. Trong mớ rác sư thu nhặt đem đi đổ, có những mảnh rác tôi đã vứt vào. Để một vị cao tăng, một vị trụng trì đổ rác cho mình thì cái việc này không phải nhỏ. Tôi âm thầm sám hối và nguyện tất cả những phước báo mình có được do sự tu tập mấy ngày nay sẽ làm nhẹ đi phần nào bất thiện nghiệp của mình. Dù chỉ là vô tình, nhưng nghiệp vô tình để cho quả vô tình. Những ngày tu tập ngắn ngủi trôi qua rất nhanh. Chúng tôi lưu luyến tiễn chân ngài Hòa thượng Kim Kiệu trở về Mỹ. Phật tử ai về nhà nấy, trở về với đời sống bình dị của mình. Tôi nán lại chùa thêm vài ngày để hưởng ân đức của ngài Hòa thượng còn rơi rớt lại quanh đây. Đi vào đi ra, tôi đều thấy bóng dáng cao gầy của ngài, và bên tai còn văng vẳng lời giảng dạy thâm sâu của ngài. Lòng tôi lúc nào cũng ngập tràn một niềm hỷ lạc không mua được với tiền bạc thế gian. Lạ một điều, tôi không hề vấn vương về những sợi tóc đã bỏ đi trong khi ngày xưa mỗi lần cắt tóc tôi thường nâng niu gìn giữ một thời gian dài những sợi tóc đã rời khỏi da đầu. Có lẽ đây cũng là điểm báo trước, tôi sẽ tròn đủ phước duyên để không bao giờ hai bàn tay vén lại tóc xa xưa. Kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa quý vị, bài viết của Như Quang vừa được trình bày. Con kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Thành kính tri ân cùng tất cả. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con xin được cung thỉnh đại đức tự quyền trở lại. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đến từ tự Diệu Nghiêm. Đó vừa con trình bày một cái bài viết ngắn của Tử Như Quang rất là hay, là cảm xúc trên cái tinh thần tu tập của chính mình. Ở chương trình thảo luận của chương trình sinh hoạt của Rung Phật Pháp Bồ Tát Thâm đến đây đã hoàn mãn. Thì chương trình vào ngày mai của chúng ta sẽ được nghe thị chúa tiền thân của Bà Na Riêng Đá do Ni Sư Liễu Pháp thuyết giảng. Chúng mời quý vị đón nghe vào ngày mai. Và chúng con thay mặt cho đại chúng xin kính tên ra tri ân đến sư trưởng, kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Tinh Hạnh cùng sư phụ Tỷ Siêu và chư tôn đức tăng hiện diện trong rung đến giúp cho rung cũng như là đến để làm cho đạo tràng được sinh hoạt tốt đẹp. Kính chúc quý ngài luôn tân tâm an lạc và mãi mãi là bóng mát cho chúng con được nương nhờ, được tu tập. Cũng như xin cảm ơn đến tất cả sư phụ tử đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính chúc quý vị luôn luôn được an lạc trong chánh pháp. Và tiếp theo chương trình xin kính mời thanh khi để kinh và cảm tạ đại chúng và hoàn mãn chương trình hôm nay. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và thân chào toàn thể chư Phật tử. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham A Dạ, Nam mô Tăng Khai Dạ. Nam mô cô hồn đức hạnh.